Chương 2126, đừng để em phải hận anh. Ninh Tịch nói xong thì nhìn Tiểu Bảo xuyên qua lớp cửa kính của phòng bệnh, sau đó cô đi thẳng tới cạnh An Nhi, bắt đầu đi. Cô muốn chết sao? Ninh Tịch vừa mới đứng lại thì đã bị Vân Thâm kéo mạnh trở về. Ninh Tịch giằng một cái đã thoát khỏi tay Vân Thâm, đừng có cản trở. Mẹ nó chứ. Vân Thâm giận đến gần chết, anh nhìn về phía Lục Đình Tiêu, anh có quản không đấy hả? Đôi môi mỏng của Lục Đình Tiêu mím chặt lại, sắc mặt anh lúc này đã cực kỳ khó coi, Tiểu Tịch. Lục Đình Tiêu còn chưa nói hết đã bị một câu của Ninh Tịch cắt đứt, Đình Tiêu, đừng để em phải hận anh. Sắc mặt Lục Đình Tiêu lập tức trắng bệch ra. Sau đó, Ninh Tịch quét mắt qua tất cả mọi người đứng đây, không một ai được phép nhúng tay vào. Cô đã không còn thời gian nữa rồi. Tiểu Bảo đã cực kỳ cận kề cái chết rồi. Dứt lời, cô lập tức nhìn về phía An Nhi. An Nhi, bắt đầu đi. Ok. An Nhi bước từng bước tiến lên, thân hình nhanh như điện xẹt nhanh chóng đánh ra một quyền nện thẳng vào người Ninh Tịch. Phút 3. Ninh Tịch cứ như một con diều bị đứt dây mà văng ra mấy thước, cả người cô đập mạnh vào vách tường lạnh như băng rồi khó khăn nhổ ra một ngụm máu tươi. Tiểu sư muội 3. Tiểu Tịch 3. Tất cả mọi người đều đồng loạt hét lên. Ninh Tịch đưa tay ra chặn lại tất cả mọi người, không sao. Đường Lãng sắp điên đến nơi rồi, mẹ nó. Không sao cái khỉ gió. Anh ăn nguyên một trưởng rồi nên đương nhiên biết sức mạnh của một trưởng này ra sao. Tiếp tục đi. Ninh Tịch tập tên đi tới cạnh An Nhi. Dầm 3. Lại thêm một trưởng. Lần này thì Ninh Tịch đã ngã lăn ra đất và không thể nhúc nhích nổi. Máu tươi trong miệng tí tách nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng cô vẫn cố lấy hết toàn bộ sức lực mình có quỳ một chân dậy. Sau đó thì lảo đảo lắc lư đứng lên. Cái dáng vẻ lắc lư đó. Dường như chỉ cần một giây sau cô sẽ ngã xuống. Cô chắc chắn không chịu được một trưởng thứ 3. Cô chắc chắn sẽ chết 3. Đồ ngu. Cô bị điên rồi sao? Vân Thâm không nhịn được nữa mà xông thẳng tới chỗ Ninh Tịch. Nhưng mà, Ninh Tịch đã nhanh chóng nghiêm nghị nói, Đình Tiêu, ngăn anh ta lại cho em. Dường như là Ninh Tịch vừa mới mở miệng, Lục Đình Tiêu đã ra tay cản lại Vân Thâm đang muốn xông lên. Vân Thâm không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang cản mình lại, mà nó chứ. Cô ta nổi điên. Anh cũng điên theo luôn sao? TERUIENCUATUIVN Lục Đình Tiêu giống như một pho tượng đá đã bị phong hóa suốt vào năm, đứng sừng sững chặn lại Vân Thâm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ vững chãi không gì phá nổi, nhưng trên thực tế thì có lẽ chỉ cần chạm nhẹ là anh đã có thể vỡ thành bụi phấn. Nhân lúc Lục Đình Tiêu cản lại Vân Thâm, Ninh Tịch nặng nề kéo lê từng bước chân của mình đến cạnh An Nhi, một trưởng cuối cùng. An Nhi không lên tiếng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, không biết qua bao lâu cô ta mới lên tiếng, được. Trái tim của tất cả mọi người gần như dâng tới tận cổ họng, Đường Lãng, Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu cũng đã sẵn sàng bất chấp tất cả để xông lên ngăn cản. Cuối cùng, An Nhỉ cũng ra tay, một trưởng kia dường như mang theo sức mạnh của sấm chớp mà nhanh chóng lao thẳng về phía Ninh Tịch. Đám người Đường Lãng cũng phát hiện ra tốc độ của một trưởng này quá chi là nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn lại. Vì thế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tịch sống sờ sờ mà nhận một trường này. Hành lang bệnh viện yên lặng đến quỷ dị. Nhưng mà, giây tiếp theo đó, chuyện mà bọn họ dự đoán lại không xảy ra. Ninh Tịch lại không có ngã xuống. Nếu nhìn kỹ thì chỗ bàn tay ản nỉ tiếp xúc với ngực Ninh Tịch, nhìn qua thì có vẻ đã đánh xuống nhưng trên thực tế vẫn còn cách một khoảng cực cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không đụng tới người Ninh Tịch. Chương 2127, hai kẻ điên. Dưới sự lo lắng sợ hãi đến không dám thở mạnh của mọi người, An Nhỉ chậm rãi thu tay lại. Một trường kia không hề được đánh ra. Ninh Tịch, cô đã cứu tôi nên phần ân tình này tôi nợ cô. Nếu như còn có lần sau trong mắt An Nhỉ lóe lên sát khí lạnh đến kinh người. Cùng lúc đó, một túi thuốc nhỏ chẳng biết xuất hiện trong bàn tay An Nhỉ từ lúc nào. Ninh Tịch vội vàng đưa tay ra theo bản năng, túi thuốc nhỏ đó rơi vào tay cô. Ninh Tịch ngẩn người nhìn túi thuốc nhỏ kia. Đây là... An Nhỉ cười nhạt, đừng có hiểu lầm, đây không phải thuốc giải đâu. Chỉ là thứ có thể tạm thời duy trì thêm một chút thời gian thôi. Nói xong thì quay người đi thẳng. Ninh Tịch kinh ngạc trong chốc lát sau đó hô lên, nếu như tôi có thể đánh bại cô thì cô sẽ đưa thuốc giải sao? Lời tôi đã nói tất nhiên được tính. Tiếng nói vừa dứt, An Nhỉ cũng biến mất ở cuối hành lang. cơ hồ là An Nhi vừa mới rời đi trong nháy mắt, Ninh Tịch đã ngã khuỵu xuống, rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp đến nỗi khiến người ta muốn rơi lệ. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mang vẻ mặt âm trầm kia rồi từ từ nở một nụ cười, anh yêu, cảm ơn anh. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trong lòng ngực mình, cơ thể anh không khống chế nổi mà run lên. Lúc này, anh chỉ hận không thể bóp chết cô thôi, nhưng mà cái ôm đang ôm cô lại hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, chỉ một lần này thôi ba. Dạ. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, làm gì còn có nửa phần khí thế lúc trước nữa. Ninh Tịch biết, cô chắc chắn không thể đỡ nổi bà trưởng của An Nhi, nhưng cô vẫn đánh cuộc An Nhi sẽ không dồn cô vào chỗ chết. May mà, lần này cô thắng. May mà, Lục Đình Kiêu tin cô. Vân Thâm đứng cạnh thấy vậy thì vang bậy luôn, hai kẻ điên ba. Đúng rồi, mau cho Tiểu Bảo uống thuốc. Ninh Tịch muốn nhào vào phòng bệnh. Đường Lãng mau chóng nhận lấy túi thuốc nhỏ trong tay Ninh Tịch, con xin ông nội, huynh phải gọi muội là ông nội luôn đấy. Ông đừng có mà rằng co nữa, để kẻ cháu trai này đi làm đi. Cháu phục ông lắm lắm luôn. Ninh Tịch nghe tiếng gọi ông nội quen thai kia thì trong mắt lóe sáng. Cô chậm rãi móc một chiếc còi bằng bạc trong chiếc túi luôn mang theo bên người ra, có lẽ đây là đường sống duy nhất của Tiểu Bảo. Vân Thâm liếc mắt nhìn cái còi kia, đây là một con cổ tiêu. Cổ tiêu gì? Ninh Tịch không hiểu. Trong cái còi này nuôi một con cổ tiêu, trong đó là con. Cái còi này có thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần thổi khí vào sẽ khiến con tỉnh lại đồng thời gửi tin tức vị trí cho con mẹ. Vân Thâm giải thích nhưng sắc mặt lại vô cùng khinh thường. Cái đồ từ thời ông bà ông vải nào rồi, 800 năm trước đã chả ai thèm dùng. Mất công làm ra cái đồ dở hơi này thà đi mua cái máy định vị còn hơn. Ninh Tịch bày tỏ không cách nào phản bác. Nhưng mà, đối với cô mà nói đây cũng không phải là một cái còi bình thường, mà còn là một tín vật cực kỳ quan trọng. Nó đại biểu cho việc Hàn Kiêu nợ cô một ân huệ, một cái mạng. Cuối cùng, Ninh Tịch đích thân thổi cái còi kia lên rồi sau đó cạn kiệt khí lực mà chìm vào hôn mê. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, cả người cô đau nhức không thôi, ôi, đau quá, má ơi. Đường Lãng đang ngồi trên ghế xạ lòn gặm táo nghe được động tĩnh trên giường thì lập tức bĩu môi nói, muội gào cái gì mà gào. Tiêu Tiêu gãy hai cái xương sườn, đại sư huynh ba cái, huynh đây đặc biệt, tận sáu cái, muội đến một cái xương cũng không gãy. Nội thương cũng không bị, chỉ có ho ra chút máu thôi. Huynh đây bị thương nặng thế mà còn chưa gào, muội gào cái khỉ gió gì hả? Ninh Tịch nghe vậy thì sờ sờ ngực mình, trong mắt hơi ấm ấm. Chương 2128, đại thần tới. Mà, Đường Lãng thì càng nói càng tức, hửng. Muội nói xem, tại sao đại sư huynh gãy ba cái, Tiêu Tiêu gãy hai cái, muội thì không gãy cái nào mà huynh. Lại gãy nhiều đến thế chứ? Con nhỏ đó xếp hạng gì để tính số xương gãy vậy? Bình thường huynh đối xử với nó cũng tốt lắm cơ mà. Nhóc con kia cũng thiên vị quá đi. Đường Lãng tỏ vẻ tủi thân vì trái tim thiếu nữ bị tổn thương. Ninh Tịch hạn hán lời nhìn Đường Lãng một cái tên này nắm bắt vấn đề siêu thật là siêu. Tiểu Bảo sao rồi? Ninh Tịch sốt sáng hỏi. Yên tâm, tạm thời ổn định rồi. Ông nội cũng tới rồi, đang ở chỗ Tiểu Bảo. Đường Lãng trả lời. Đại thần tới rồi à? Muội phải qua đó. Ninh Tịch vội vàng bỏ dậy. Trong phòng bệnh Tiểu Bảo. Lúc Ninh Tịch với Đường Lãng chạy qua, Hàn Kiêu đang làm kiểm tra cho Tiểu Bảo. Thấy vẻ mặt Hàn Kiêu cực kỳ nghiêm túc thì Ninh Tịch cũng không tiện mở miệng quấy rầy. Hàn Kiêu xem mạch cho Tiểu Bảo xong lại kiểm tra khắp nơi trên cơ thể thằng bé một lần. Sau đó giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ gì đó như là khinh thường, là trò của hậu nhân Tần Hoàng hay chơi. Chắc là mấy người đã đắc tội với đời sau của Tần Hoàng rồi. Nhưng mà bọn họ đúng là càng ngày càng bị ổi, ngay cả một đứa bé cũng ra tay được. Đại thần, anh biết Tiểu Bảo chúng độc gì sao? Ninh Tịch nghe thế liền hỏi luôn. Độc này có nguồn gốc từ một gia tộc chuyên tu luyện võ thuật truyền thống, là một loại độc trong bí truyền của Tần gia. Hàn Kiêu trả lời. Bí truyền, truyền thụ một cách bí mật, không công khai. Đại thần có cách giải không? Hàn Kiêu lắc đầu, không có, tôi đã nói tôi chỉ biết chữa ngoại thương, nhưng cái khác thì chịu. Huống hồ, độc của đứa nhỏ này đã bị hạ từ lúc mới sinh, đến giờ đã ngấm sâu vào tận xương tủy rồi. Hơn nữa, độc trong người nó với loại độc mà tôi biết cũng không hoàn toàn giống nhau mà là loại đã được cải tiến. Cứ cho là tôi có tìm được đúng thuốc giải thì cũng vô ích, chỉ có người hạ độc mới có thể giải. Sao lại có thể như vậy chứ? Ninh Tịch lại lâm vào tuyệt vọng. Hàn Kiêu có chút nghi ngờ, kỳ lạ, tôi vừa mới xem thì theo tình huống bình thường, độc trong người thằng nhóc này đáng lẽ phải phát tác từ 2 năm trước rồi mới đúng. Tại sao lại kéo dài đến tận giờ? Cái này tôi cũng không biết. Ninh Tịch mơ hồ. Lục Đình Kiêu đứng cạnh chìa ra một cái túi thơm nho nhỏ cho Hàn Kiêu, là vì cái này sao? Ninh Tịch vừa thấy cái túi thơm đó thì lộ ra vẻ kinh ngạc, đó là cái túi thơm mà 2 năm trước Cạn Nhỉ đã đưa cho Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu gật đầu, ừ. Hàn Kiêu cầm lấy cái túi thơm kia rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, ngay sau đó thì híp mắt lại, đúng là nhờ cái này, nó với thuốc Tiểu Bảo vừa uống cũng giống nhau. Nhưng mà do để quá lâu nên hết tác dụng rồi. Nguyên nhân độc của Tiểu Bảo phát tác chậm 2 năm đã biết, nhưng Ninh Tịch lại có thêm nghi vấn mới. Tại sao Ản Ní lại cố tình lưu lại túi thơm này để hóa giải độc tính của Tiểu Bảo? Có lẽ là do thời cơ chưa tới. Đường Lãng suy đoán. Ninh Tịch im lặng nhớ lại những chuyện từ sau khi gặp lại Ản Ní lần đầu ở Đế Đô. Mới đầu, khi Ản Ní biết quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu thì vô cùng bài xích anh, thậm chí còn liên tục nhắc nhở cô chuyện mẹ ghẻ không dễ làm, còn khuyên cô không nên ở cùng một chỗ với Lục Đình Kiêu. Sau đó thì cô bé thực sự thích Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo, lại thấy Tiểu Bảo đáng yêu như vậy nên mới thay đổi thái độ, thậm chí còn tặng túi thơm cho Tiểu Bảo. Chương 2129, An Hại. Cho dù thân phận của Ản Nỉ quả thật khiến Ninh Tịch khiếp sợ, nhưng dẫu sao, ở chung với nhau lâu như vậy thì chắc chắn Ản Nỉ cũng không thể không có chút tình cảm nào với bọn họ được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô mạo hiểm. Liệu có phải lúc trước Ản Nỉ tạm thời giải độc cho Tiểu Bảo là vì phát hiện cô qua lại với Lục Đình Kiêu nên có chút dao động? Những thứ này cô không thể nào đoán chắc được, nhưng việc cần thiết bây giờ là phải lấy cho bằng được thuốc giải. Ninh Tịch hít một hơi thật sâu rồi nhìn về Hàn Kiêu, đại thần, lần này có thể phải xin kính nhờ anh làm một chuyện. Đường Lãng nhân cơ hội bu tới, ông nội, con nói với ông nè, người phụ nữ kia lợi hại làm đó. Đùa chứ? Con bị cô ta đập một chưởng đã ngất ngưởng con gà tây rồi, con còn gãy mất 6 cái xương sườn nữa đấy. Trước khi đi, cô ta còn tuyên bố rằng ai đánh bại được cô ta thì cô ta sẽ cho kẻ đó thuốc giải. Ông nội, lần này phải trông cậy vào ông nội rồi. Ninh Tịch cũng nhìn Hàn Kiêu như nhìn thấy vị cứu tinh, đại thần à, có được không? Hàn Kiêu nghe vậy thì thấy có chút không vui, anh lười nhắc nói. Cô đã dùng cái còi kia thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cô, nhưng mà lần nào cũng chỉ để tôi đối phó vài tên ăn hại như vậy, chẳng thú vị chút nào cả. Ăn hại? Mợ nó, cô ta đập ông đây gãy 6 cái xương sườn đấy nhá. Ăn nì là tên ăn hại, vậy ông đây là ăn hại của ăn hại sao? Ăn hại của ăn hại số 1 Đường Dạng. Ăn hại của ăn hại số 2 Đường Lãng. Ăn hại của ăn hại số 3 Phong Tiêu Tiêu. Đường Lãng lập tức chống chế, không phải ăn hại đâu mà, lợi hại làm đó. Con với đại sư huynh và tam sư muội liên thủ cũng không đánh được cô ta. Con cảm thấy trình độ của cô ta có khi ở cùng cấp với ông đó. Đôi mắt Hàn Kiêu khẽ nhướng lên, trên đời này, người có cùng cấp bậc với tôi chỉ sợ còn chưa sinh ra. Mà ba người thì có khác gì mấy con kiến hôi không, một ngón tay của tôi cũng đủ nghiền chết mấy người rồi. Hàn Kiêu dứt lời thì ngáp một cái, ánh mắt rơi vào phần gà gia đình cao cấp của cờ ép cờ mà không biết Ninh Tịch đã chuẩn bị từ lúc nào. Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu. Thật gợi đòn, thật muốn đập cho tên này một trận. Cơ mà. Đập không nổi. Hu 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 ba. Ngay khi mấy người bọn họ đang thương lượng nên hẹn Ản Nỉ giao chiến vào lúc nào thì bên ngoài phòng bệnh vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Lục Cảnh Lễ với trợ lý của Vân Thâm đồng thời thở hồng hộc chạy vào. Lục Cảnh Lễ hấp tấp la lên, anh hai, không xong rồi. Anh mau nhìn cổ phiếu của tập đoàn. Trợ lý của Vân Thâm cũng vội vàng mở miệng nói, bút, cổ phiếu bên chúng ta cũng đột ngột giảm mạnh. Bầu không khí nặng nề lập tức bao trùm lấy cả phòng bệnh. Lục Cảnh Lễ cũng lập tức nói, bị rồng rột chi vừa mới liên lạc với em, muốn song phương gặp mặt trực tiếp. Đường Lăng nói, gặp thì gặp. Chúng ta có nhiều người như thế cơ mà. Đại thần cũng đang ở đây thì sợ cái vẹo gì chứ, cứ để xem thằng chó kia muốn làm cái gì nào. Lục Cảnh Lễ nói xong thì ho nhẹ một cái, còn nữa, người đưa tin bên đó là An Nhi. Đám người Ninh Tịch nghe thế thì đều trầm mặc mấy giây, mặc dù bọn họ cũng đã lường trước Cạn Nỉ sẽ liên thủ với đám Kiều Dịch và ông trùm châu Âu, nhưng mà khi chính thai nghe được thì vẫn có chút khó chấp nhận. Chương 2130, lộ diện. Thế lực của ông trùm châu Âu cuối cùng đã lộ diện. Dẫu chỉ là một gia tộc cổ xưa nhất ở châu Âu, thời gian gia tộc này bắt đầu xuất hiện có lẽ phải ngược dòng tới tận vùng Tây Âu thời Trung Cổ. Bắt đầu từ thế kỷ 17, mỗi đời gia chủ của Dột Trị đều mang theo danh hiệu vua của thế giới ngầm châu Âu. Gia tộc này gần như kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm ở châu Âu, đồng thời cũng là kẻ đứng sau thao túng của vài cuộc chiến giữa các quốc gia. Những người của tộc Dột Trị cực kỳ thân bí, cho dù là thời buổi truyền thông hiện đại như bây giờ cũng không có bất cứ một đường dây nào dò la được bất cứ một tin tức gì về thành viên trong gia tộc Dột Trị. Không nói đến người bình thường, mà thậm chí có những thế lực cực lớn cũng chưa từng nghe qua cái tên Dột Trị. Sự tồn tại của Dột Trị giống như một ngọn núi cao ngút ngàn ẩn sau những đám mây mờ, không cách nào vượt qua. Kể cả là Lục Đình Tiêu cũng chưa bao giờ được gặp người của gia tộc Dột Trị. Ôi, án ý nhỏ bé đáng yêu của tôi, Phong Tiêu Tiêu thở dài, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Sắc mặt Lục Cảnh Lễ có chút nghiêm trọng, lần này người của Dột Trị tới đây rõ ràng là có ý đồ. Đôi mắt thâm thúy của Lục Đình Tiêu không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì. Địa chỉ: khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền. Lục Cảnh Lễ trả lời. Lúc nhận được tin tức, Lục Cảnh Lễ đã sớm cho người đi điều tra qua một lượt. Toàn bộ khu Thiên Tuyền đã bị người ta bao trọn, không hề để lại bất cứ một dấu vết nào, cho nên không tra ra được là của thế lực nào. Nhưng mà, cũng không khó để thấy rằng kẻ bao trọn khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền chính là gia tộc Dột Trị. Chỉ hẹn người của hai bên chúng ta. Lục Cảnh Lễ tiếp tục nói, dù sao với tình hình hiện tại chỉ cần tập đoàn Lục Thị với Ước Lam rớt đài thì châu Á đối với Dột Trị mà nói đâu khác gì vườn không nhà trống, chẳng cần tốn mấy thời gian là có thể tiến quân thần tốc vào. Còn mấy con cá nhỏ loe ngoe phía dưới thì cũng chẳng đáng cho bọn họ để ý. Sợ cái gì, cùng lắm thì giết sạch. Cho bọn chúng có đi mà không có về. Đường Lãng hừ lạnh một tiếng. Chủ ý của Đường Lãng là, dù sao Hàn Kiêu cũng đang có mặt ở đây cho nên cứ kéo vị đại thần này qua, có vị này thì dù là Hồng Môn Yến cũng chẳng là cái thá gì cả. Hồng Môn Yến, sự tích hạng vũ, chỉ những bữa tiệc ẩn chứa sự nguy hiểm. Lục Cảnh Lễ còn chưa kịp lên tiếng thì di động của anh ta đã kêu lên như đòi mạng. Mấy cổ đông lớn của Lục Thị cùng với rất nhiều đối tác có quan hệ làm ăn với Lục Thị đã sắp khiến điện thoại của anh chàng nổ tung rồi. Đối với sự sụt giảm của giá cổ phiếu lần này thì không một ai có thể nắm chắc, cho nên bọn họ vội vã muốn gặp Lục Đình Kiêu. Tình hình của phía Vân Thâm cũng không khác là bao. Thừa dịp Lục Đình Kiêu với Vân Thâm còn đang ở trong góc bàn luận, Ninh Tịch với Đường Lãng liếc nhau một cái rồi mỗi người một bên xách Hàn Kiêu ra một góc khác. Làm gì thế? Hàn Kiêu miệng bóng nhảy ôm chặt lấy phần gà cao cấp của mình, anh ta có chút bất mãn việc Ninh Tịch với Đường Lãng làm phiền lúc anh ta đang ăn. Hí hí, Đường Lãng xoa xoa tay, ông nội, tối nay chúng ta đi ăn ở khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đi, ăn mấy cái này thì có gì ngon. Hử, sợ Dột Trị sao? Hàn Kiêu liếc liếc hai người, chút tính toán còn con này còn lâu mới lừa được anh đây nhé. Hí hí, có ông nội ở đây thì sợ cái vẻo gì chứ, Đường Lãng cười hí hí nịnh nọt. Hàn Kiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe lên vẻ khát máu, tất nhiên là tôi sẽ đi. Hiếm khi mới thấy người của Dột Trị lạ thò đầu ra khỏi ổ. Thù mới hận cũ của anh với gia tộc Dột Trị cũng đã đến lúc phải thanh toán rồi. Cái chết của Tần U Ca năm đó có quan hệ rất lớn với Dột Trị, đây là hận cũ. Mấy năm nay Dột Trị luôn sợ Hàn Kiêu tìm đến trả thù nên phái ra vô số sát thủ chạy đến ám sát anh, đây là thù mới. Ông nội, ông với đám người Dột Trị kia, có thù sao? Đường Lãng nhìn ra một chút không bình thường từ vẻ mặt của Hàn Kiêu. Chương 2131, nguyên tắc là gì? Huynh quên à, gia tộc Dột Trị từng phái người ám sát đại thần đó. Ninh Tịch nhắc nhỏ. Nghe vậy Đường Lãng lập tức bừng tỉnh, đối với những sự kiện mà Hàn Kiêu trải qua thì đừng nói Đường Lãng, đến ngay cả Ninh Tịch cũng không biết. Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là Hàn Kiêu với gia tộc Dột Trị có thù oán. Nhưng là thù gì mà lại có thể khiến nhà Dột Trị liên tục phái người đến ám sát Hàn Kiêu thì lại có chút đáng để nghiền ngẫm. Có điều, dựa theo những gì Đường Lãng và Ninh Tịch suy đoán thì chắc hẳn vị đại thần này đơn phương đắc tội với gia tộc Dột Trị mà thôi. Dẫu sao thì, tính cách Hàn Kiêu cũng chả khác nào kẻ thích chọc ngoáy gây sự cả, rảnh rỗi thì lại chạy tới đập người ta, so so chiêu. Tính cách manh động thế này thì không đắc tội với gia tộc ruột chỉ mới là kỳ quái. Nhưng đây lại là một chuyện tốt đối với bọn họ. Dù sao thì Ninh Tịch cũng đã dùng còi để mời Hàn Kiêu đến hỗ trợ đánh bại An Nhi. Còn về chuyện gia tộc ruột chỉ thì Ninh Tịch đã chẳng còn lý do gì để mở miệng nhờ Hàn Kiêu giúp đỡ nữa cả. Hí hí, có ông nội ở đây thì có là Hồng Môn Yến cũng phải đến oanh chén một trận cho đã. Đường Lãng đã hoàn toàn yên tâm. Nhưng tôi đến đó giết người. Hàn Kiêu cười nói. Thấy nụ cười của Hàn Kiêu, không chỉ Đường Lãng không nhịn được mà dùng mình một cái mà kể cả Ninh Tịch cũng thế. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười như vậy ở trên môi Hàn Kiêu. Một nụ cười vô cùng quỷ dị, tựa như sự bình yên trước bao táp. Chờ đến khi Lục Đình Kiêu xử lý xong mọi việc thì sắc trời đã tối và cũng gần đến giờ hẹn gặp mặt với gia tộc Giọt Chi. Lục Đình Kiêu nói thẳng với Ninh Tịch luôn, em ở lại. Hiếm khi, Vân Thâm cùng nhất trí với Lục Đình Kiêu ở một vấn đề gì đó, đàn bà thì ở nhà, đừng có mà gây thêm loạn. Không được, em cũng đi. Ninh Tịch kiên định nói, kiểu gì thì kiểu cô cũng không thể để Lục Đình Kiêu đi đối mặt với nguy hiểm một mình được. Hơn nữa, chắc chắn tối nay án nghỉ cũng sẽ tới, còn chưa lấy được thuốc giải cho tiểu bảo thì sao cô có thể yên tâm được. Quá nguy hiểm. Lục Đình Kiêu cau mày nói. Ninh Tịch chắp hai tay lại cầu xin, em thề, lần này em sẽ ngoan ngoan mà, anh nói gì em nghe đó. Đi mà, cho em đi cùng. Không được. Giọng điệu của Lục Đình Kiêu vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không cho bất cứ một cơ hội thỏa hiệp nào. Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tịch nhất thời như bị phủ một lớp sương mù, một giây sau nước mắt đã bắt đầu rơi tí tách. Cô lao mạnh vào lồng ngực của Lục Đình Kiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực anh. Giọng nói lúc này thì khỏi phải bàn là có bao nhiêu đáng thương, nhưng em sẽ lo cho anh lắm. Nếu một mình em ở lại thì từng phút từng giây với em có khác gì là đang dằn vặt em đâu. Để em đi cùng anh đi mà, được không? Lục Đình Tiêu, được. Vân Thâm đứng một bên lập tức sù lông lên, ê này ba. Đệ, có chút nguyên tắc một chút thì chết à. Con ngãi con chết tiệt này rõ ràng đang giả vờ cơ mà. Tên này mắt mù hay sao mà không nhìn ra được vậy? Thật ra thì Ninh Tịch cũng có chút bất ngờ, cô còn chưa dùng đến tháng 1 năm 10 công lực mà đã gật đầu cái dục rồi. Lục Đình Kiêu nghiêm túc dặn dò, nhớ lời em nói, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Lục Đình Kiêu sớm biết rằng một khi Ninh Tịch đã có quyết định của mình thì bất kể ai cũng không thể nào xoay chuyển được. Huống hồ lần gặp mặt này anh đã sớm âm thầm chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi. Ninh Tịch cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu, dạ, em biết rồi. Yên tâm đi, ông nội với nhà ruột chỉ có thủ án. Lần này cũng đi cùng chúng ta đấy, chúng ta cứ chờ mà xem kịch vui đi. Đường Lãng đắc ý nói, hoàn toàn là vẻ sung sướng khi cáo mượn oai hùng. Nghe vậy Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có Hàn Kiêu ở đây thì trong lòng bọn họ cũng có thêm một phần nắm chắc. Chương 2132, cực kỳ khôn khéo. Nửa giờ sau, nhóm người Lục Đình Kiêu lái xe tới khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyển. Lúc này, ở đây dường như không có khác gì với ngày thường nhưng trong thực tế thì nó đã hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của gia tộc Giọt Chi. Bình tĩnh bên ngoài che đậy cho sóng ngầm mãnh liệt bên trong. Anh Lục, anh Vân, mời. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, một ông già người châu Á vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, đồng thời cũng đưa bọn họ tiến vào bên trong. Mời các vị cứ tự nhiên. Ông lão kia đưa mấy người vào trong thì rời đi trước. Trong vườn hoa lịch sự tao nhã này có hai cái bàn tròn được bày chính giữa, bên trên bày biện đủ các loại món ngon. Hàn Kiêu nhìn thấy một bàn toàn sơn hào hải vị này thì cũng chẳng thèm khách khí, anh ta tùy tiện chọn bừa một cái bàn rồi ngồi xuống bắt đầu ăn ăn uống uống. Đại thần đừng ăn, nhớ đâu có độc Phong Tiêu Tiêu phát hoảng nói. Yên tâm đi, ông nội đã dám ăn thì chắc chắn không có độc đâu. Đường Lãng có một sự tin cậy vô bờ bến đối với Hàn Kiêu. Hàn Kiêu này nhìn qua thì có vẻ là một tên cà lơ cà phất chẳng có chút kỹ năng sống nào, nhưng thực chất lại là một người có tâm tư kín đáo. Hàn Kiêu, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu ngồi một bàn. Hàn Kiêu với Đường Lãng thì ăn uống đến sung sướng, Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì vẫn không hề đụng vào, tốt nhất là vẫn cứ cẩn thận một chút cho an toàn. Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm với Lục Cảnh Lễ ngồi ở một bàn còn lại. Lục Cảnh Lễ không ngừng quan sát bốn phía, nghi ngờ hỏi, chỉ có thế. Dường như cái khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền có gì đặc biệt, ngay cả người của gia tộc Dột Chỉ cũng chẳng thấy bóng dáng. Rốt cuộc bọn chúng đang dở trò quỷ gì? Còn đang nghi ngờ thì một tràng tiếng bước chân nhốn nháo vang lên từ đằng xa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Anh Vân, anh Lục. Thật vinh hạnh khi hai vị đích thân đến đây như này. Đi kèm với giọng nói tiếng Trung lưu loát là một người đàn ông vô cùng chói sáng. Gã ta bước ra từ trong khu nghỉ dưỡng rồi đi đến bên cạnh bàn của Lục Đình Kiêu. Người đàn ông này có một gương mặt tiêu chuẩn của đàn ông phương Tây, ăn mặc sang trọng hoa lệ, khí độ bất phàm, nụ cười trên mặt cũng thong dong nhẹ nhàng. Chỉ có điều, trong đôi mắt xanh nhạt của gã ta vẫn lóe lên một tia hung ác. Xung quanh gã đàn ông này là vài người đàn ông, phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm nghị. Trông bọn họ giống như là tầng lớp cao tầng trong một công ty. Mọi người đừng khách khí, đều ngồi đi. Gã đàn ông cười nói ngồi xuống vị trí chủ trì, sau đó lịch sự nhìn Ninh Tịch một cái rồi bắt đầu hàn huyên, vị này chính là cô Lục đi. Quả nhiên là một vị mỹ nhân như trong truyền thuyết. Ninh Tịch nháy nháy mắt mỉm cười một cách máy móc, cô không lên tiếng mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Đình Kiêu. Bàn bên kia, Đường Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, luôn duy trì tư thế phòng bị bất cứ lúc nào. Còn vị đại thần nào đó, vẫn như thường lệ, chẳng thèm nhấc đầu lên. Anh chính là ông trùm châu Âu. Vân Thâm quan sát gã đàn ông trước mặt này trong chốc lát, sau đó đầy ẩn ý mà cười nói, không ngờ, gia chủ của gia tộc Dột Chỉ danh chấn châu Âu lại trẻ tuổi đến vậy. Lời này rõ ràng đang hoài nghi thân phận của gã đàn ông kia. Gã ta cũng không để ý mà cười một cái rồi mới lễ phép trả lời, anh Vân. Không phải vậy đâu, ông trùm châu Âu cũng chỉ là một cái tên được kế thừa thôi, tôi cũng không phải là ông trùm châu Âu. Người đã đến đông đủ rồi, Tam công tử cứ nói thẳng đi. Lục Đình Kiêu ngồi một bên hời hợt lên tiếng. Nghe Lục Đình Kiêu gọi một câu Tam công tử như vậy thì trong đôi mắt xanh của gã đàn ông kia cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Chương 2133, không sợ cố quá thành quá cố sao. Người có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Lục gia quả nhiên không đơn giản. Mọi tin tức liên quan đến gia tộc Dột Chỉ chưa bao giờ được lộ ra bên ngoài, vì thế những người con của trùm châu Âu cũng chưa bao giờ ra mắt kẻ khác. Nhưng người này lại có thể điều tra rõ ràng thân phận của gã. Ha ha ha, tin tức của anh Lục quả nhiên nhanh nhạy. Gã cười nói. Mục đích của anh. Lục Đình Kiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Gã đàn ông tao nhã nói, anh Lục, anh Vân. Hôm nay tôi mạn phép hẹn hai vị tới đây cũng là vì có chuyện muốn thương lượng. Nói nghe chút coi. Vân Thâm thờ ơ nói. Gã đàn ông kia cũng không để ý tới thái độ muốn ăn đòn của Vân Thâm. Gã từ tốn lấy khăn ăn ra xoa xoa tay rồi lên tiếng. Tôi hy vọng có thể thu mua tập đoàn Lục Thị và Ước Lam. Gã ta vừa dứt lời, một cô gái người châu Âu đã đặt hai văn kiện thật dày tới trước mặt Lục Đình Kiêu và Vân Thâm. Đây là hợp đồng ban đầu. Hai anh có thể xem trước xem. Nếu có bất cứ thắc mắc hay chỗ nào không hài lòng thì chúng ta sẽ bàn lại. Gã cười nói. Vân Thâm liếc mắt qua hai bản hợp đồng kia rồi cười khinh bỉ một tiếng. Ha, thu mua Lục Thị với Ước Lam. Miệng cũng to thật đấy. Không sợ cố quá thành quá cố sao. Lục Đình Kiêu cầm bản hợp đồng lên nhanh chóng lật qua xem một lần. Sau đó lập tức đặt xuống rồi không biến sắc nói. Xin lỗi. Đề nghị của anh chị e là tôi không cách nào đáp ứng được. Sự từ chối của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cũng không khiến gã ngạc nhiên, khỏe miệng gã hơi nhếch lên. Anh Lục, anh không đáp ứng là do những điều kiện trong hợp đồng không hậu hĩnh sao? Thật ra thì cũng chẳng sao, đây chỉ là hợp đồng ban đầu thôi cho nên chúng ta vẫn có thể thương lượng. Nếu có yêu cầu gì thì anh cứ việc nói ra. Đôi mắt không chút gợn sóng của Lục Đình Kiêu va chạm với đôi con ngươi xanh nhạt của gã. Sau đó, Lục Cảnh Lễ bước tới rồi cầm ra hai phần hợp đồng, anh cười nói, hay là anh Bị Rồng cũng nhìn hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị xem thế nào. Bị Rồng mới chỉ lướt qua nội dung của bản hợp đồng thôi mà đã biến sắc, trong mắt cũng toát lên vẻ âm trầm. Hai con tép dịu không biết lớn nhỏ này lại dám có ý đồ mua công ty của gã. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục gã. Anh Vân, anh Lục, tôi tới Trung Quốc cũng chỉ vì muốn thu mua Lục Thị và Ước Lam mà thôi. Thái độ của hai vị thế này quả thực khiến tôi khó xử. Bị Rồng Dột Chỉ vừa dứt lời thì vẻ đàng hoàng lịch sự trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng băng giá. Ồ, vậy mày muốn thế nào? Vân Thâm cười lạnh nói. Đôi mắt của Bì Rồng càng thêm u ám, tôi chỉ muốn mời hai vị ký hợp đồng thôi, nếu không chỉ sợ hai vị. Hôm nay khó mà rời khỏi nơi này. Vân Thâm cười ha hả, thế mày có tin, mày cũng chẳng bước chân ra khỏi cái nước Trung Quốc này không? Trên mặt Bì Rồng hiện lên nụ cười nhạt, ồ thế cơ à? Ừ là thế đấy, tiếc là thằng già của cậu không đến, làm tôi có chút thất vọng lúc này. Hằng Tiêu vốn một mực vùi đầu vào ăn uống đột nhiên liếm khỏe miệng một cái rồi ngẩng đầu lên. Hằng Tiêu, thấy rõ kẻ đang ngồi ở bàn kia là ai thì Bì Rồng sửng sốt không thôi, dường như gã hoàn toàn không ngờ được Hằng Tiêu sẽ tới đây. Người đáng để gã nhìn ở chỗ này cũng chỉ có Lục Đình Tiêu và Vân Thâm cho nên gã chẳng thèm để ý những người khác, ai mà ngờ Lục Đình Tiêu với Vân Thâm lại mời được tên ôn thần này tới. Gã biết Hằng Tiêu có giúp đỡ Lục Đình Tiêu, nhưng lại không ngờ anh ta lại nhúng tay sâu tới mức này. Chương 2134, kết thúc cân đoán. Ha ha ha, kinh ngạc không? Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? Kích thích không? Đường Lang thấy vẻ mặt như gặm phải vỡ tưởng của Bị Rồng thì đắc ý nói. Bị Rồng âm trầm nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu. Hay khó lắm mới một có cơ hội để các người thò đầu ra, tôi cũng đỡ mất công chạy qua châu Âu tìm. Hàn Kiêu đứng dậy ngáp một cái. Bộ dạng cực kỳ lười biếng. Bị Rồng nở một nụ cười lạnh đầy trào phúng. Ha ha ha, không ngờ hôm nay Kiêu gia lại sa sút tới mức này, bị mấy con tép dịu này sai tới sai lui. Nhớ năm đó Kiêu gia từng tuyên bố. Bị Rồng còn chưa lại nhải xong đã bị tức đến nổ phổi. Bởi vì, Hàn Kiêu đâu có coi gã ra cái thể thống cống danh gì, anh ta còn đang bận bàn luận sôi nổi với đám người kia. Bắt thằng này lại thì cha nó có tới đây không nhỉ? Hàn Kiêu nhìn Đường Lãng hỏi. Ông nội à, cái này con không chắc lắm đâu. Đường Lãng sờ sờ cằm. Trung châu Âu nhiều gái lắm, tôi thấy cũng không chắc đâu. Phong Tiêu Tiêu cũng bước tới gần Hàn Kiêu. Đúng thế. Đường Dạ gật đầu. Vậy thì không có giá trị lợi dụng rồi. Nên giết hay nên nhốt lại đây vẻ mặt Hàn Kiêu có chút phân vân. Ninh Tịch không nhịn nổi nữa cũng bay qua góp một chân, hay là cứ bắt nhốt trước đi. Đường Lãng lập tức tiếp lời. Ông nội, con cảm thấy ông cứ giết Quách đi cho xong. Cho nó biết ông nội lợi hại như thế nào. Phong Tiêu Tiêu, tôi đồng ý với tiểu sư muội, hay là cứ bắt lại ép ông trùm châu Âu ra mặt. Đường Dạ, tôi sao cũng được. Bị Rồng tức đến nghiến răng ken kẹt. Mấy tên này dám đứng ngay trước mặt gã bàn xem nên giết hay nên bắt gã. Gã là ai? Gã chính là vua của thế giới ngầm châu Âu trong tương lai đấy. Hàn Kiêu, mày đừng có mà vênh báo. Tiếng nói âm trầm của Bị Rồng vừa dứt, mấy trăm người được huấn luyện nghiêm chỉnh, võ trang đầy đủ của phe Bị Rồng đã bao vây toàn bộ khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyển. Thậm chí nhìn kỹ còn thấy không ít tay súng bắn tỉa đang mai phục quanh đây. Biết được sự tồn tại của tay súng bắn tỉa thì mấy người Ninh Tịch lại càng thêm căng thẳng. Đây không phải là tay súng bắn tỉa thông thường đâu, là tay súng được gia tộc Dột chỉ huấn luyện đặc biệt đấy. Trừ Hàn Kiêu có thể chạy thoát ra thì bất kỳ ai trong đám tay súng bắn tỉa kia cũng có thể giết chết bọn họ ngay tại đây. Đường Dạ, Đường Lãng cùng đám người Phong Tiêu Tiêu đã bày sẵn tư thế sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc đằng sau lưng vang lên khiến cả ba người đồng loạt biến sắc. Tam công tử, đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Từ đằng sau, Tiêu Dịch dẫn một đám sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh xông tới. Những sát thủ này gần như đã là đội quân tinh nhuệ nhất của Tiêu Dịch. Ngày ông ta chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đã tới. Ánh mắt Ninh Tịch hướng về phía sau lưng của Kiều Dịch nhưng lại không thấy bóng dáng của An Nhi, cô không kìm được mà nhíu mày lại. An Nhi không tới? Hay là không muốn đối mặt một cách chính diện với bọn họ? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Sư phụ, đã lâu không gặp. Đường Lãng vừa nhìn thấy Kiều Dịch thì trong mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Tên phản nghịch. Tiểu Dịch thấy Đường Lãng thì lạnh lùng hét lên một tiếng. Trong mắt Đường Lãng lúc này đã chẳng còn vẻ cà lơ cà phất như ngày thường mà là vẻ lạnh giá như băng. Cũng hay đấy, không bằng hôm nay chúng ta thanh toán hết tất cả ân oán tại đây đi. Lần trước ở bệnh viện tôi đã nói rồi, lần đó coi như tôi đã trả công ơn nuôi dưỡng của ông. Còn lần này tôi nhất định không hạ thủ lưu tình đâu. Chương 2135, lý do này có đủ không? Tiêu Dịch nhìn về phía Bị Rồng rồi cúi thấp đầu nói, đã để Tam công tử chê cười rồi, tôi có chút chuyện trong nhà cần giải quyết. Bộ dạng bị rồng cứ như thể gã đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, gã hời hợt nói, ông cứ tự nhiên. Tiểu Dịch nhìn về phía Đường Lãng, ánh mắt ông ta lạnh xuống, hôm nay tao phải thanh lý môn hộ sạch sẽ. Đường Lãng híp hai mắt lại rồi nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Dịch, có thể nhìn ra cơ thể ông ta không còn vết thương nào do sự tra tấn lần trước của Lục Đình Kiêu. Chỉ sợ đây là công lao của An Ni đi. Trung hợp, anh ta cũng không muốn chiếm mấy cái lợi nhỏ nhặt này. Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, vẻ mặt có chút phức tạp. Chuyện hai người bọn họ lo lắng nhất khi tới đây cũng đã xảy ra rồi. Đường Lãng với Kiều Dịch đã lao vào nhau trong nháy mắt, từng chiêu của hai người họ tung ra đều là sát chiêu, ai cũng đều muốn lấy mạng của đối phương. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ chiêu thức võ thuật của đối phương cho nên trong lúc nhất thời khó mà phân thắng bại. Nhưng mà, không đến 10 phút sau tình hình đã có sự biến hóa rõ ràng. Đường Lãng cứ như đã được giải phong ấn, từng chiêu đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn mãnh liệt khiến cho Kiều Dịch bị ép cho không có cách phản đòn. Ninh Tịch kinh ngạc nhướng mày, mấy chiêu kia chẳng phải là chiêu thức của đại thần sao? Trong mắt Hàn Kiêu cũng hiếm khi lóe lên một tia tán thưởng, không sai, tên này đã học được một phần vạn tinh túy của tôi. Ninh Tịch, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu. Âm một tiếng. Đường Lãng dùng một chiêu có sức mạnh như thiên binh vạn mã đập về phía Kiều Dịch. Mắt thấy Kiều Dịch sắp toi mạng đến nơi, đột nhiên một bóng người vọt đến chặn giữa hai người rồi đỡ lấy một chiêu của Đường Lãng. Trong nháy mắt, Đường Lãng với Đường Dạ chịu phản lực mà bật lùi về sau mấy bước. Đôi mắt của Đường Lãng lúc này đã đỏ rực vì tức giận, anh ta thấy công sức mình dồn Kiều Dịch đến chỗ chết bị Đường Dạ phá hư thì giận đến phát cuồng, cũng ngay. Đường Dạ quẳng kính mắt trên mặt ra, đệ biết là không thể. Tôi chỉ nói một lần cuối cùng. Tại sao? Đường Dạ cố chấp truy hỏi. Tại sao? Tại sao đột nhiên Đường Lãng trở nên điên cuồng? Bởi vì chính ông ta đã giết cả nhà tôi, giết sạch cả nhà tôi. Lý do này đã đủ hay chưa ba? Không chỉ có vậy, ông ta còn vô liêm sỉ thu tôi làm đồ đệ của ông ta, để tôi bán mạng cho kẻ thù đã giết cả nhà mình ba. Nghe Đường Lãng nói vậy thì không chỉ Đường Dạ mà cả Phong Tiêu Tiêu với Ninh Tịch cũng sợ đến ngây người. Sư phụ giết cả nhà nhị sư huynh. Sao có thể như vậy được? Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, cô thấy được câu trả lời khẳng định từ trong mắt anh. Chẳng lẽ chuyện mà Đường Lãng nhờ Lục Đình Kiêu điều tra lúc trước chính là chuyện này sao? Đường Lãng cười một cách điên cuồng, ha ha ha. Đường Dạ, anh nghĩ tại sao lần nào tôi cũng có thể thắng anh? Nghĩ tôi có thiên phú thật sao? Lý do đơn giản chỉ là vì bộ võ thuật kia vốn là tuyệt học của Đường Gia Ba. Mà trong người tôi có chảy dòng máu của Đường Gia, không một ai thích hợp để luyện bộ võ thuật này hơn tôi cả. Đường Gia ảm đạm đứng đó không nói nên lời, anh không thể tin nổi nhìn về phía người đàn ông mà mình một mực kính trọng như cha như mẹ, sư phụ. Đường Gia hy vọng có một câu giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà... Tiểu Dịch dù có bị người ta vạch trần ra chuyện năm đó giết người đoạt bảo lại cũng không hề có chút áy náy nào, thậm chí còn không thèm phản bác mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Bộ võ thuật đó đặt trong tay tên Đường Trảm vô dụng kia cũng chỉ lãng phí của trời. Tao lưu lại con cháu gã, lại còn truyền võ thuật cho nó thì Đường Trảm dưới suối vàng cũng phải cúi đầu cảm ơn tao. Đường Lãng đỏ ngầu hai mắt, vậy ông xuống Cửu Tuyền mà nhận lời cảm ơn đó đi. Chương 2136, ông nội, con mà. Nghĩa trướng, nếu không nhờ năm đó tao thu. Tiểu Dịch còn chưa dứt lời, Hàn Kiêu mang một vẻ mong đợi đột nhiên phi qua Đường Lãng, bước thẳng tới cạnh Tiểu Dịch. Khéo lồ Hàn Kiêu lộ một nụ cười quỷ dị. Thấy người đàn ông xa lạ này thì Tiểu Dịch hơi sững người ra, ông ta biết tiếng tăm của Hàn Kiêu nhưng lại chưa bao giờ được gặp tận mắt, cho nên ông ta cũng không nhận ra Hàn Kiêu. Có điều, Tiểu Dịch còn chưa kịp mở miệng thì có hai bóng trưởng lóe lên trước mặt ông ta. Trưởng chưa đến nhưng trưởng phong đã đến trước, khí thế như cuồng phong khiến Kiều Dịch hoảng sợ đến thất sắc. Ông ta hoàn toàn không thấy người đàn ông trước mặt ra tay lúc nào, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, ông ta nghe thấy tiếng hộp sọ của mình bị đập vỡ. Thứ hai và mắt Kiều Dịch đều có máu tươi tràn ra. Này! Tôi chào hỏi ông mà ông chẳng để ý đến tôi là sao? Kẻ không lễ phép là đáng ăn đòn nhất, mau xin lỗi tôi đi. Ôi! Xin lỗi! Hơi nặng tay quá thì phải Hàn Kiêu vẻ mặt cực kỳ vô tội nhìn chằm chằm vào thi thể Kiều Dịch. Ngay lập tức, thi thể của Kiều Dịch như bùn nát đổ ẩm xuống đất. Đến tận lúc chết, Tiểu Dịch cũng không hiểu mình chết như thế nào. Chỉ là do ông ta không lễ phép. Do không kịp phản ứng lại lời chào của tên yêu nghiệt này. Lúc này, Đường Lãng cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Ông nội của con ơi ba. Đường Lãng kích động cơ lung tung, Tiểu Dịch đáng lẽ phải chết trên tay anh ta mới đúng chứ. Tâm tư ôm khư khư trong lòng bấy lâu nay. Vừa mới chuẩn bị để liều mạng với Kiều Dịch thì Hàn Kiêu đã cho Kiều Dịch một chưởng chết tươi, khiến Đường Lãng có cảm giác thốn đến tận rốn. Nhưng mà, trong nháy mắt khi Kiều Dịch chết trong tay Hàn Kiêu, Đường Lãng lại có một cảm giác giải thoát. Nếu không phải Hàn Kiêu ra tay thì xem ra lần này anh với Đường Dạ phải sống mái với nhau một trận. Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu đứng xem một bên cũng sợ ngây người, ai cũng không ngờ Hàn Kiêu lại đột nhiên ra tay. Và, Kiều Dịch lại chết như thế. Ánh mắt Đường Dạ khẽ run lên, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Kết thúc như vậy, có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Kêu la om sòm cái gì, không lễ phép gì cả. Hàn Kiêu nhìn về phía Đường Lãng. Ở Đường Lãng nhớ tới kết cục của Kiều Dịch thì nhất thời nghẹn họng, không dám than nửa câu. Hàn Kiêu, mày đừng có mà quá đáng. Thấy Hàn Kiêu phách lối đến nỗi giết người trước mặt mình thì sắc mặt bị rồng đã âm trầm đến độ nhỏ ra nước. Hừ, cũng chỉ là một Kiều Dịch mà thôi, chết thì cứ chết đi. Bị rồng nói xong thì nhếch miệng cười, Hàn Kiêu, chắc mày cũng biết người này nhỉ. Một ông lão mặc áo choàng đen bước ra, ông ta chống quải trượng bước từng bước không nhanh không chậm. Hàn Vô Ảnh. Hàn Kiêu nhìn chằm chằm ông lão kia, hơi nhíu mày lại. Hàn Vô Ảnh tộc trường của Hàn tộc. Hàn Kiêu. Mày vì một con đàn bà mà khi sư diệt tổ. Phản bội dòng tộc. Hôm nay để lão đây thanh lý môn hộ đi thôi. Giọng Hàn Vô Ảnh khàn khàn khiến người ta rùng cả mình. Vì một con đàn bà mà khi sư diệt tổ. Đường Lãng cùng Ninh Tịch há hốc mồm. Bọn họ cứ tưởng đại thần không thích con gái cơ đấy. Ồ, tôi cứ thắc mắc tại sao thằng nhãi con của ruột chỉ thấy tôi lại bình tĩnh như thế. Hóa ra là có ông đến làm chỗ dựa cho nó. Hàn Kiêu cười khẽ. Hàn Vô Ảnh, tôi khuyên ông nên biết tự lượng sức mình. Ông cũng biết rằng trên đời này chỉ có một mình Tần Vấn Thiên mới có tư cách đánh một trận với tôi. Cái này cũng không có gì là cuồng vọng mà là sự thật. Dẫu cho có là tộc trưởng của Hàn Thị đích thân tới đây cũng không phải đối thủ của Hàn Kiêu. Sắc mặt Hàn Vô Ảnh hơi trầm xuống, ông ta không phản bác lại điều này. Chỉ tiếc là tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên đâu. Nếu không thì ông ta liên thủ với anh ta chắc chắn có thể bắt tên yêu nghiệt này lại. Chương 2137, Hậu sinh khả úy. Nghiệt trướng. Lao đây chỉ cần cầm chân mày, chờ bị rổng xử lý xong mọi chuyện thì để xem mày làm thế nào. Hàn Vô Ảnh quát một tiếng rồi hóa thành bóng đen lao về phía Hàn Kiêu. Trong nháy mắt, hai người họ đã quấn lấy nhau mà ra chiêu. Giết chúng nó cho tao. Bị rổng thấy Hàn Kiêu đã bị giữ chân lại liền lập tức hạ lệnh. Những tay súng bắn tỉa nút trong bóng tối đã lập tức hướng những họng súng đen ngòm về phía Lục Đỉnh Tiêu với Vân Thâm. Mày cho rằng đây là cái ổ chó của mày chắc? Nụ cười trên mặt Vân Thâm trở nên lạnh lẽo. Lục Đỉnh Tiêu vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ, ánh mắt có chút âm trầm nhìn về một nơi nào đó. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người tràn vào trong khu nghỉ dưỡng đứng về phe Dột Chi. Bị rồng không hề sợ hãi mà còn tự tin nói. Tao đã bố trí những tay súng bắn tỉa ở khắp mọi nơi rồi, muốn giết sạch chúng mày cũng chẳng tốn mất mấy giây. Đám Đường Lãng cũng đã sớm âm thầm tìm kiếm những vị trí ẩn thân của mấy tên súng bắn tỉa kia. Chỉ là, tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp của nhà Rốt chỉ đâu có dễ dàng bị tìm ra như vậy. Mấy tay súng đó chẳng khác nào những quả bom hẹn giờ. Ha ha, bây giờ chúng mày có hối hận cũng vô ích. Nụ cười của bị rồng tắt hẳn, ra tay. Vừa dứt lời. Một tiếng thở dài vang lên từ cách đó không xa. Con đã trưởng thành, cánh cũng đã cứng rồi nhỉ. Một ông lão tóc trắng phao đi về phía mọi người. Thấy ông lão kia xuất hiện thì toàn bộ người của gia tộc Rốt Chi đều sửng sốt, bao gồm cả bị rồng. Nhưng mà, người kinh hãi nhất vẫn là Ninh Tịch, cô nhìn ông lão kia mà bật thốt lên. Ông, Giải. Tiểu Tịch, đã lâu không gặp. Gương mặt của Giải vẫn ôn hòa từ ái. Cha. Cha. Sao cha lại tới đây bị rồng biến sắc? Cha ba. Ninh Tịch ngây người tại chỗ. Giải lại là. Cha của bị rồng. Như vậy chẳng phải. Giải chính là ông vua của thế giới ngầm châu Âu đó sao? Ninh Tịch bị suy luận này làm cho ngây ngẩn cả người. Cái cảm giác này y y như bạn đột ngột biết được thầy sai quét sân trong chùa hóa ra lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Bị rồng, con làm cha quá thất vọng. Dài lắc đầu một cái, cảm giác nguy hiểm xung quanh ông đột nhiên dâng cao khiến bị rồng khẽ rét run lên. Vân Thâm với Lục Đình Kiêu nhìn nhau một cái, bọn họ cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông trùm châu Âu. Dường như ý định thâu tóm châu Á cũng không phải là ý muốn của ông ta. Cha nghe con nói đã. Con làm như thế trên trán bị rồng rỉ một tầng mồ hôi lạnh, gã ta muốn giải thích. Nhưng mà còn chưa nói được một nửa đã bị giải vẫy tay cắt đứt. Những tay súng bắn tỉa, đi hết ra đây. Giải lạnh lùng nói. Bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, một âm thanh cũng không có. Một hồi lâu sau mới loáng thoáng có bóng người đi ra. Thế mà, chỉ có ba người. Giải nhíu chặt lông mày, những người này chắc chắn không dám trái lệnh ông, còn những người khác thì sao? Giải nghĩ một chút liền hiểu rõ, ông lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu và Vân Thâm rồi thở dài nói, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy, dùng để khen những người lớp sau giỏi giang, xuất sắc hơn với lớp người đi trước. Những bố trí tỉ mỉ của con trai mình đã sớm bị người ta đoán được, và lại còn bị phá hơn nữa. Bị rồng nhìn ba tay súng còn dư lại, sau đó lại nhìn về phía cha mình, lòng gã lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Chết tiệt! Cha một lòng dấn thân vào điện ảnh nên đã sớm không hỏi đến những chuyện trong gia tộc, vậy thì tại sao lại biết những chuyện này chứ? Cha, nếu thâu tóm được châu Á thì gia tộc ruột chi của chúng ta sẽ cường thịnh hơn. Bị rồng không cam lòng nói. Đây chính là lý do để mày cãi lại tao sao? Giải quát lệnh, đến cuối cùng là gia tộc ruột chi mạnh hơn hay là bị rồng mày mạnh hơn? Chương 2138, chuyện cũ. Mấy năm nay mày con tên tao làm ra những gì mày nghĩ là tao không biết sao. Nhãi con, dã tâm của mày quá lớn rồi. Ánh mắt Giải cực kỳ lạnh lùng. Cha! Con mồ hôi chảy ướt sống lưng, bị rồng cố gắng giải thích. Cút! Hơi thở mạnh mẽ của Giải đã hoàn toàn nuốt lấy bị rồng. Cho dù thế lực của mày mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì vị trí tộc trưởng của gia tộc ruột chỉ cũng không tới phiên mày đâu. Cút về cho tao! Trong 10 năm tới không cho phép mày bước nửa bước ra khỏi nhà. 10 năm. Bị rồng không thể tin nổi. Mang người đi, có bất kể một chuyện không may nào thì chúng mày tự lãnh hậu quả. Giải nhìn một đám đang đứng trong khu nghỉ dưỡng rồi lạnh lùng nói. Vâng. Một ông già người châu Âu lập tức phất tay, đưa tam công tử về, canh chừng nghiêm ngặt. Cha, con không cam lòng. Con không phục. Con là người mạnh nhất. Dựa vào đâu mà con phải chịu như thế này ba? Bị rồng điên cuồng kêu gào, âm thanh xa dần tới khi biến mất không còn bóng dáng. Thứ mà người của gia tộc ruột chỉ thừa thãi nhất, chính là năng lực. Dài thở dài, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo. Thật xin lỗi anh Lục, là tôi dạy con không nên nết khiến mọi người thêm phiền. Dài bước lên trước, vẻ mặt cực kỳ áy náy nói xin lỗi. Hàn Vô Ảnh thấy bị rồng đã thất thế bèn lập tức lùi đi. Nếu ông ta tiếp tục ở lại đấu với Hàn Kiêu thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Không đánh à? Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào Hàn Vô Ảnh. Hừ. Hàn Vô Ảnh hừ lạnh một cái, thân hình ông ta chợt lóe lên rồi biến mất khỏi khu nghỉ dưỡng. Không đánh đã chạy, thật chẳng lễ phép chút nào. Hàn Kiêu cảm thấy chẳng thú vị, anh đưa mắt liếc nhìn Giải. Đồ sống dai, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi. Trong đôi mắt không thèm đếm xỉa tới bất cứ thứ gì của Hàn Kiêu chợt ánh lên sự âm ngoan. Cậu Hàn Kiêu. Giải nhìn về phía Hàn Kiêu. Chuyện năm đó tôi thật chân thành xin lỗi. Mặc dù tôi ngưỡng mộ gia tộc lâu đời Hàn tộc đã lâu, cũng thưởng thức thiên phú hơn người của cậu, muốn cậu cưới đứa con gái nhỏ của tôi nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng cầu chuyện này. Lúc trước là do gia tộc của cậu vì ép cậu cưới con gái tôi mới giết cô Tần Đu Ca. Chuyện này không hề liên quan đến gia tộc ruột chi chúng tôi. Huống hồ kẻ đã ra tay giết hại cô Tần Đú Ca chẳng phải cũng đã bị cậu giết rồi sao? Nghe vậy thì Hàn Kiêu sửng sốt một chút, lao giả, ông nói hay thật đó. Sự thật chính là như vậy. Gia chủ ruột chi cũng không tức giận mà bình tĩnh nói ra sự thật. Thông qua cuộc đối thoại này, Ninh Tịch với đám đường lãng cuối cùng cũng biết được thân phận của Hàn Kiêu. Hóa ra, ông nội còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Đường lãng cực kỳ kinh ngạc. Ghe. Lúc này Ninh Tịch cũng đã hiểu ra, cái nhãn hiệu thời trang tên là ghe ấy đúng là do chính Hàn Kiêu thiết kế. Cô vốn dĩ cũng không hiểu ý nghĩa của từ ghe, nhưng hôm nay cô mới hiểu ghe kia cũng có nghĩa là ca, là thứ mà Hàn Kiêu dùng để tưởng niệm cô gái kia. Thứ ca trong tiếng Trung có âm đọc là ghe. Vèo ba. Ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng người đen thui đột nhiên xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng. Cái bóng đó dùng tốc độ nhanh như chớp đánh một trường về phía Hàn Kiêu đang không có bất cứ phòng bị gì. Ông nội cẩn thận ba. Đường Lãng không nhịn được hét lên. Tốc độ của cái bóng kia thật sự quá nhanh. Lúc này sắc mặt của Hàn Kiêu cũng trở nên lạnh dần, tôi ghét nhất bị đánh lén. Dứt lời, Hàn Kiêu chẳng thèm quay đầu mà đưa tay ra nắm chặt một bàn tay nhỏ bé đang xông tới. Vù ba. Hàn Kiêu vừa cử động đã ném thẳng người kia bay xa tít tắp. Án nì ba. Ninh Tịch lo lắng hô lên. Chương 2139, ghen tị với vẻ đẹp trai của đại thần. Thân thể An Nhi cực kỳ linh hoạt, cô ấy ổn định lại cơ thể ngay trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thế mà có thể không hề hấn gì sau khi nhận một chưởng của Hàn Tiêu. Đường Dạ, Đường Lãng với Phong Tiêu Tiêu đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Ninh Tịch cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đâu Hàn Kiêu lại sơ ý giết luôn cả An Nhi thì cô chắc sẽ phát điên lên mất. Bây giờ xem ra, chỉ còn cách để tôi phải đích thân ra tay thôi. An Nhi nhìn quét qua đám người, gương mặt lạnh băng không chút tình cảm. Kế hoạch của cô vốn là mượn tay bị rồng và kiểu dịch để phá hủy Lục gia, nhưng không ngờ lại đánh động tới cả giải nên khiến toàn bộ kế hoạch bị phá vỡ. Ông nội, cô ta chính là người hạ độc tiểu bảo đó. Đánh bại cô ta là lấy được thuốc giải. Đường Lãng vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, lần này Hàn Kiêu có chút gì đó không đúng. Khi Hàn Kiêu xoay người nhìn thấy gương mặt của An Nhi, đôi mắt dường như lúc nào cũng hời hợt đột nhiên bị chấn động mạnh, ánh sáng le lói nhanh chóng tỏa ra một cách rực rỡ. Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy là vẻ khiếp sợ không thể tin nổi. Ớ, ông nội biết An Nhi à? Đường Lãng chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ là có thủ? Phong Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Không đợi mấy người kịp phản ứng, An Nhi khi vừa nhìn rõ mặt của Hàn Kiêu thì cũng biến sắc. Ánh mắt kia đúng như kiểu chỉ hận không thể đem Hàn Kiêu ăn tươi nuốt sống. Đường Lãng nhất thời bừng tỉnh, quả nhiên là có thủ án. An Nhi gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Hàn Kiêu, dường như có thù giết cha giết mẹ gì đó mà tức giận đến mức cả người run rẩy. Sao anh lại có gương mặt giống anh Thanh Trạch như vậy? Ai cho phép? Ai cho phép anh dùng gương mặt của anh Thanh Trạch ba? Giữa trán An Nhi bỗng nhiên bùng phát hơi lạnh thấu xương, sự u ám trong đôi mắt cũng bị khuấy động, sát ý kinh người tỏa ra. Một giây sau, một An Nhi mang theo sát khí ác liệt điên cuồng xông tới Hàn Kiêu, ngón tay của cô lóe lóe kẹp lấy 5 mũi am khí cực kỳ sắc bén, cứ như thể nhất định phải đem gương mặt của Hàn Kiêu xé nát. Nhưng, Hàn Kiêu lại chẳng thèm nhúc nhích mà ngây người đứng yên tại chỗ, dường như anh đã chìm sâu vào một thế giới khác. Đường Lãng thấy vậy thì sợ khiếp vía. Ông nội, cẩn thận ba. Đệ, thù gì mà muốn cào mặt người ta thế hả? Ghen tị với gương mặt đẹp trai của đại thần sao? Ninh Tịch cũng vội vàng kêu lên, đại thần ba. Ngay khi mũi ám khí của An Nhi gần như đâm trúng vào Hàn Kiêu thì bóng người anh ta đột nhiên biến mất tại chỗ cư như quỷ, ngay cả góc áo của Hàn Kiêu, An Nhi cũng không thể đụng tới. Cơ mà, điều này chỉ khiến An Nhi càng tấn công điên cuồng. Hàn Kiêu lại chỉ một mực phòng thủ mà không hề chủ động công kích. Ninh Tịch cảm thấy chẳng hiểu gì hết trơn, chuyện gì thế? Hình như đại thần biết An Nhi. Nhưng mà xem tình hình thì có vẻ không phải là kẻ thù. Con An Nhi hình như lại không biết đại thần, cơ mà con bé vừa mới nói đại thần trông giống anh Thanh Trạch của nó là sao? Chẳng nhẽ Hàn Kiêu với Vân Thanh Trạch kia giống nhau lắm à? Vân Thâm đứng một bên lên tiếng, tôi 10 tuổi đã rời khỏi Vân gia rồi. Sau đó cũng chưa từng gặp bất cứ ai của Vân gia, lại càng không biết thằng anh họ kia trông tròn méo thế nào. Nhưng mà, quả thật ghen của Vân gia không thể chê được, chắc bộ dạng của thằng đó cũng tạm được. Ninh Tịch có chút câm nín, chắc là tạm được. Tên đó trông giống đại thần đó. Chắc chắn giá trị nhan sắc của tên đó cao ngất ngưỡng luôn có được không? Đông nhiên cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi vài độ, Ninh Tịch vội vàng bổ sung, tất nhiên mặc kệ tên đó là ai. Đẹp trai kiểu gì cũng không đẹp trai bằng anh yêu nhà tôi đâu. Lúc đám Ninh Tịch còn đang tán phét, phía bên kia đã đánh đến trời long đất lở. Nói chính xác ra thì phải là một mình An Nhi đánh đến trời long đất lở. Từ đầu đến cuối Hàn Kiêu còn chẳng thèm đổi sắc mặt, chỉ một mực nhìn chăm chú vào gương mặt của An Nhi còn lại thì mặc kệ cô muốn đánh thế nào thì đánh. Chương 2140, chim chuột. Đường Lãng càng nhìn càng thấy sai sai, ơ này, huynh bị ảo giác đúng không? Thế quái nào mà cứ có cảm giác ông nội đang tròng ghẹo ản nỉ ý, ngọt đến nỗi sâu cả răng rồi. Ninh Tịch, ớ. Đường Lãng chỉ trỏ trỏ, đó đó, mấy người nhìn mà xem. Chiêu vừa nãy ản nỉ vừa đánh ra xong suýt nữa thì ngã, ông nội liền nhanh chóng đỡ con bé một cái. Đừng tưởng cứ làm nhanh là ông đây không thấy gì nhé. Úi chà, ản nỉ bé bỏng lao vào lòng ngực ông nội rồi kìa, rõ ràng là ông nội đột nhiên bước lên đó. Ấy 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 còn tiện tay sờ tay con bé một cái kìa. Ninh Tịch câm nín, đừng nói nữa, mắt của tuổi này không ngủ. Ai ai cũng nhìn ra thái độ của Hàn Kiêu với ản nỉ không bình thường, từ đầu tới đuôi vẫn luôn dung túng ản nỉ muốn làm gì thì làm. Nói đơn giản thì giống như một đôi người yêu đang đánh yêu nhau vậy. Hai bọn họ chim chuột hơn nửa giờ, cuối cùng Hàn Kiêu đột nhiên dừng lại khi ản nỉ đã sắp tức giận đến phát điên, anh đưa một tay đặt lên trán cô. Tay còn lại thì đặt ở cổ tay phải của An Nhi. Chẳng biết ấn ở cái huyệt nào mà toàn bộ ám khí trong tay An Nhi rơi hết xuống đất. Sau đó Hàn Kiêu từ từ nắm lấy tay An Nhi rồi đặt lên khuôn mặt chính mình. Khi ngón tay An Nhi chạm đến làn da ấm áp của Hàn Kiêu thì vẻ điên cuồng đột nhiên cứng ngắc, sau đó biến thành vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không phải. Không phải mặt nạ da người. Gương mặt này là thật. Sao có thể như vậy? Tại sao người này lại giống anh Thanh Trạch như vậy, giống đến 7-8 phần còn chỗ khác nhau chỉ là khí chất. Trên mặt An Nhi thoáng qua vẻ u mê, nhưng ngay sau đó đôi mắt cô bé chợt lóe lên thành vẻ lạnh lùng, không một ai có tư cách mang khuôn mặt giống anh Thanh Trạch. Hàn Kiêu vẫn chẳng lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn An Nhi, sau đó thì bất chấp ánh mắt tức giận của cô mà ôm chặt vào lòng. Đường Lãng, ôi trời, ông nội lợi hại quá nghen. Phong Tiêu Tiêu, ý nè. Sao muội lại cảm thấy đại thần với ản nỉ bé bỏng lại xứng đôi thế chứ? Ninh Tịch, đại thần, tôi mời anh tới lấy thuốc giải cơ mà. Tại sao anh lại chạy đi tán gái? Ản nỉ tự dưng bị ôm lấy thì biến sắc, anh dám. Nhưng ngay sau đó, ản nỉ ấy lại nghe được một tiếng gọi trầm thấp như đã đè nén suốt vào năm, Uka. Uka. Vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt ản nỉ đột nhiên cứng đờ ra, tại sao? Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Rõ ràng cô muốn đẩy người đàn ông này ra cơ mà, nhưng tại sao cơ thể lại chẳng hề nghe lời? Dường như, cơ thể của cô đã rất quen thuộc với sự ôm ấp của anh ta. Chẳng lẽ bởi vì người đàn ông này rất giống anh Thanh Trạch sao? Nhưng, rõ ràng cô có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai người cơ mà, ấy thế mà cái khiến ản nỉ cảm thấy quen thuộc không chỉ là gương mặt này mà còn là mọi thứ của anh ta. Ản nỉ biết mình phải đẩy người này ra, phải giết chết người này. Nhưng cái ôm này cứ như thể đã hạ độc cô, điều khiển ý thức của cô, khiến cô không thể chống cự. Nghe được một tiếng u ca của Hàn Kiêu thì cả đám Ninh Tịch với Đường Lãng đều ngây ra. Ơ đệ! Vừa nãy ông nội gọi Ản nỉ là cái gì? U ca! Ninh Tịch gật đầu, hình như thế. Đường Lãng trố mắt, chẳng phải u ca chết rồi sao? Ninh Tịch, muội cũng không biết. Đường Lãng, á đủ. Nếu ản nỉ là Uka thì chẳng lẽ huynh phải gọi con bé là bà nội à? Ninh Tịch. Sao cái tên này lần nào cũng tổ lái siêu vậy? Chương 2141, Mỹ Nhân Kế. Hàn Kiêu ôm chặt cô gái vào lòng như thể đang ôm lấy cả sinh mệnh của mình. Xin lỗi. Là lỗi của anh. Lỗi tại anh vì đã không tìm được em. Trên mặt ản nỉ không có chút cảm xúc nào nhưng cô lại hoàn toàn không thể khống chế được nước mắt của mình, thậm chí cô còn chẳng biết vì sao mình lại rơi nước mắt nữa. Chỉ là, khi nghe thấy thanh âm của người đàn ông này, nghe thấy câu nói kia, nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống. Đi theo anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hàn Kiêu kéo tay cô rồi nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại Ninh Tịch đang suy sụp ở đó. Đại thần! Chờ chút! Thuốc giải đâu ba? Hàn Kiêu dừng chân lại, hơi ngẩn ra, sau đó máy móc nhìn cô gái đang bị anh dắt đi, ừ Uka, thuốc giải đâu? Án Nhi ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cô y như bị thôi miên sai khiến, cô lấy một túi thuốc trong người ra đưa cho anh. Hàn Kiêu nhận lấy gói thuốc rồi vứt cho Ninh Tịch ở phía sau, sau đó anh bế bổng Án Nhi lên theo kiểu ôm công chúa. Bởi vì hiện giờ trông Án Nhi đã không còn sức lực gì nữa. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau rừng cây rậm rạp. còn tất cả mọi người ở phía sau lúc này đều nghẹt mặt ra nhìn nhau. Ninh Tịch chân chối nhìn gói thuốc giải trong tay lẩm bẩm, đại thần thật là lợi hại. Không ngờ lại dùng mỹ nhân kế để lấy được thuốc giải. Rốt cuộc Cán Nhi và đại thần có quan hệ gì với nhau thế? Phong Tiêu Tiêu lập tức hóng hớt. Cô gái đó hình như là cô Ú Ca người mà cậu Hàn yêu say đắm. Nhưng, hình như cô Ú Ca bị mất trí nhớ thì phải. Lúc này, ông Trùm Châu Âu đông lên tiếng. Mất trí nhớ á? Ninh Tịch đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thử hỏi dò, chẳng lẽ năm ấy Ú Ca không chết, mà là được người nhà họ Vân vô tình cứu nhưng cô ấy lại bị mất trí nhớ. Vân gia thấy được năng lực của cô ấy nên nhận làm con nuôi. Vì Vân Thanh Trạch trông khá giống Hàn Kiêu, vậy nên tuy Ú Ca bị mất trí nhớ nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy thân thiết với anh ta. Chính vì thế mà cô ấy cũng cực kỳ coi trọng anh ta, cái chết của anh khiến cô ấy chịu phải đả kích lớn, nên mới dẫn tới hàng loạt hành động báo thù cực đoan thế kia. Ồ ồ, chẳng tránh vừa rồi án ní bỗng nhiên lại ngoan ngoãn như thế, hóa ra vì Hàn Kiêu mới là chính chủ, mới là người cô ấy yêu thật lòng. Đường Lãng bỗng bừng tỉnh. Tiêu Phong Phong nghe vậy cũng lẩm bẩm, ơ, không biết Án Ni và đại thần sẽ thế nào nhỉ? Ninh Tịch nắm chặt thuốc giải trong tay nhìn về phía bóng hai người vừa rời đi, mong là Án Ni có thể khôi phục lại trí nhớ, muội tin đại thần nhất định sẽ có cách. Nói rồi Ninh Tịch hướng về phía ông Trùm Châu Âu để cảm ơn, ông giải, cảm ơn ông hôm nay đã tới giải vây kịp thời. Nếu như hôm nay giải không kịp thời xuất hiện thì dù những tay súng bắn tỉa kia có bị tiêu diệt hơn phân nửa, hai bên vẫn khó tránh khỏi một cuộc giao tranh đẫm máu. Là tôi đã gây rắc rối cho mọi người. Dài thở dài nói. Nhưng cháu thật sự không ngờ, ông lại. Nhà sản xuất cùng làm việc với cô, một ông lão hiển từ bỗng trở thành ông trùm của thế giới ngầm châu Âu trong truyền thuyết. Ninh Tịch cảm thấy thật sự quá thần kỳ. Dài cười nói, giờ tôi chỉ là một nhà sản xuất thích làm phim điện ảnh thôi. Dài nói rồi lại nhìn Ninh Tịch thêm mấy cái. Sau đó lại thở dài nói tiếp, tiểu tịch, cháu thật sự rất giống cạ rồ lìn. Năm ấy, con bé bất chấp sự phản đối của ông, nhất định muốn đi đóng phim. Cháu cũng y hệt như nó vậy, bắt đầu từ những vai đóng thế, một mình nó xông xáo vào cái giới nghệ thuật thứ bảy, con bé rất nghiêm túc và nỗ lực. Nó nói đóng phim là việc nó thích làm nhất, là sinh mệnh của nó. Con bé một lòng muốn nhận được sự khẳng định của ông. Chỉ tiếc là, đợi tới khi ông có thể hiểu được nó. Nó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong một lần quay phim. Giờ ông trông thấy cháu, như lại được thấy con bé vậy. Ông có rất nhiều con trai nhưng lại chỉ có hai đứa con gái. Đứa bé là cả rồ sản, con bé vì bị ông ép cưới cậu Hàn nên đã bỏ nhà ra đi, tới giờ cũng không chịu gọi ông một tiếng cha. Còn cả rồ lìn cuối cùng lại chết vì sự cố chấp của ông. Chỉ vì con bé vô cùng mong muốn ông thừa nhận nên nó mới liều mạng như vậy. Thế nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn kia. Chương 2142, chán lắm. Nghe ông lão trước mắt kể lại câu chuyện xưa của mình, lại nhìn dáng vẻ tự trách của ông, Ninh Tịch đông cảm thấy lòng mình cũng chua xót. Lúc này, ông lão trước mắt cô chẳng phải là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm uy danh kia nữa mà chỉ là một người cha bình thường như bao người cha khác. Chẳng trách. Trong lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của ông đối với cô lại thân thiết như vậy, hóa ra là vì khi trông thấy cô, ông lại thấy được bóng dáng con gái mình. Tuy giờ cô cả rỗ lìn đã mất nhưng cô ấy đã để lại hình ảnh đẹp nhất cho hậu thế. Cô ấy không chỉ cố gắng vì ông mà còn cố gắng vì ước mơ của chính cô ấy nữa, cháu tin cô ấy trước giờ đều chưa từng trách ông. Ninh Tịch nói, cháu thật sự nghĩ vậy sao? Con ngươi giải thoáng chớp động. Ninh Tịch gật đầu. Nếu như là cháu sẽ nghĩ như vậy. Cảm ơn cháu giải thở dài, như thể cuối cùng ông cũng có thể buông bỏ được điều gì đó trong lòng. Nói rồi ông lại nhìn Ninh Tịch, mai ông lại phải về châu Âu rồi. Tiểu Tịch, nếu như cháu tới châu Âu, nhất định phải liên lạc với ông để ông tiếp đón chu đáo đấy nhé. Nhất định là thế rồi, ông giải. Sau khi giải đi khỏi, người của gia tộc Rột Chi cũng rút hết, cả đám người của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cũng rút theo. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền rộng lớn lúc này lại yên tĩnh như thường ngày, phong cảnh đẹp đẽ, chim hót líu lo, hoa thơm ngào ngạt. Tựa như vừa rồi chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng trong trận chiến lần này, người duy nhất bỏ mạng lại là Kiều Dịch. Ninh Tịch nhìn Kiều Dịch bất ngờ chết dưới tay Hàn Kiêu, thi thể đang nằm dưới đất của ông ta khiến tâm tình của cô vô cùng phức tạp. Đường Dạ bước từng bước về phía Kiều Dịch, anh cởi áo khoác ra đắp lên cơ thể ông ta, sau đó tự mình nhấc thi thể ông ta lên, rời khỏi đó. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Dù Kiều Dịch đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, nhưng anh vẫn không thể trơ mắt ra nhìn cơ thể ông bị phơi thây nơi đồng không mông quạng như vậy. Đường Lãng yên lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Dạ. Chậc, chán muốn chết. Vân Thâm biếng nhác ngáp dài một cái. Người bên công ty cùng theo đến lúc này cũng vội tiến tới xin chỉ thị. Bụt, giờ bên phía công ty phải làm sao? Lần này Ước Lam chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng, cấp dưới đều đang chờ tin của anh. Vân Thâm thờ ơ nói, ờ, vậy thì thôi không cần nữa. Không, không cần nữa. Tên trợ thủ cảm thấy thật mờ mịt. Vân Thâm nhếch miệng nhìn anh ta, từ giờ trở đi, cậu sẽ là bốt. Ơ, tôi là bốt. Tên trợ thủ hoàn toàn ngỡ ra, vậy còn anh thì sao? Người đàn ông tóc trắng nhìn về phía chân trời xa xôi, chắc lại về làm cướp biển. Gì? Gì cơ? Tên trợ thủ đờ ra hẳn. Ninh Tịch đứng cạnh thấy Vân Thâm nói vậy liền cau mày lại. Tất nhiên Vân Thâm cũng chú ý thấy vẻ mặt của cô, anh cười như không cười nói, gì nào? Cô tưởng tôi muốn gây dựng lại sự nghiệp để diệt Lục gia tiếp chắc. Hơ, yên tâm đi, tôi không có cái hứng thú đó đâu. Tên này. Ánh mắt Vân Thâm lướt về phía Lục Đình Tiêu mang theo vài phần chán ghét, chán lắm. Có cô nhóc này ở đây, cuộc chiến giữa hai người họ nhất định sẽ chẳng bao giờ có thể đánh được. Ninh Tịch nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt, cảm ơn. Nghe xong, vẻ mặt thờ ở của Vân Thâm lúc này có chút không được tự nhiên, đồ ngốc. Tôi chẳng có gì tốt để cô cảm ơn đâu. Nói rồi, anh quay người đi thẳng. Phong Tiêu Tiêu vội vàng đuổi theo, cô vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt Ninh Tịch, tiểu sư muội, đi nhé. Khi nào tổ chức hôn lễ nhớ thông báo tỉ một tiếng nha. Ai đó đang rảo bước nhanh phía trước nghe thấy vậy bỗng quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu bị lườm liền trưng ra vẻ mặt vô tội, hửng. Tôi nói sai gì hả? Đường Lãng đứng cạnh chật chật lắc đầu, tam sư muội, muội chọc chúng nỗi đau của người ta rồi. Chương 2143, tuyệt đối không ly hôn. Sau khi trở về, Ninh Tịch lập tức cho Tiểu Bảo uống thuốc giải, sức khỏe của Tiểu Bảo cũng dần dần hồi phục. Ninh Tịch đã thử liên hệ bên phía Hàn Kiêu và Án Ni mấy lần, nhưng tiếc là vẫn chưa nhận được tin tức gì của họ. Còn về thế giới bên ngoài kia, tập đoàn Lục Thị vẫn đứng sừng sững sau cơn phong ba. Nguồn đầu tư từ nước ngoài lũ lượt rút khỏi thị trường Trung Quốc, cơn khủng hoảng kinh tế cũng từ từ biến mất. Không lâu sau đó, điều khiến cả giới kinh doanh kinh ngạc chính là, công ty Ước Lam hùng mạnh lại từ giã sự nghiệp vào đúng lúc đang trên đỉnh cao của danh vọng, hoàn toàn rút vốn khỏi thị trường Trung Quốc. Nửa năm sau, một vụ án buôn lậu ma túy xuyên biên giới được mở phiên tòa, điều khiến người ta quan tâm là, một trong những tội phạm của tổ chức này lại là người từng vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí và cũng là thiếu phu nhân của tập đoàn Ước Phong Ninh Tuyết Lạc. Chuyện này khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Trong một phòng giam, Ninh Tuyết Lạc cười lạnh nhìn người vừa tới. Ha ha ha, Tô Diễn, đừng mơ nữa. Tôi không thể ly hôn với anh được. Tô Diễn nhìn cô gái toàn thân toát ra sự ngoan độc, vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Tôi không tới để bàn chuyện ly hôn với cô. Vậy anh muốn nói gì? Dù gì cũng là vợ chồng, tôi tới gặp cô lần cuối cùng. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy liền nhíu chặt mày lại, anh nói vậy là có ý gì? Tô Diễn im lặng không nói gì nữa. Không biết Ninh Tuyết Lạc nghĩ tới chuyện gì, cô ta bỗng biến sắc, chẳng lẽ tôi? Không thể nào. Cùng lắm thì tôi chỉ mắc tội giấu thuốc. Thêm một vài hoạt động phi pháp, uy hiếp vài người, thuê sát thủ giết người nhưng không thành. Kể cả có là vô số tội thì cùng lắm cũng chỉ phạt 20-30 năm, nhất định sẽ có ngày tôi được thả ra ngoài. Tô Diễn nói chuyện với Ninh Tuyết Lạc nhưng giờ giọng nói chẳng còn chút tình cảm nào nữa, không phải tội giấu thuốc mà là tàng trữ thuốc phiện phi pháp. Ninh Tuyết Lạc mặt cắt không còn giọt máu, cô ta kích động nói, tàng trữ thuốc phiện phi pháp. Cái gì mà tàng trữ thuốc phiện phi pháp? Chẳng qua tôi chỉ giữ thuốc cho người ta thôi mà. Đống thuốc đó căn bản không phải là của tôi. Bọn họ đang vu oan cho tôi ba. Cuối cùng, Ninh Tuyết Lạc cũng thấy hoảng loạn. Nếu là tội tàng trữ ma túy phi pháp, cộng thêm với số lượng lớn như vậy, cô ta nhất định sẽ bị phán tử hình. Chẳng trách Tô Diễn nói không phải tới để bàn việc ly hôn. Bởi vì, chỉ cần cô ta chết, cuộc hôn nhân giữa họ cũng hoàn toàn được phá bỏ. cô ta không thể hiểu nổi. Dù có làm thế nào cô ta cũng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc bên phía cảnh sát làm thế nào mà nắm được chứng cứ cô ta tàng trữ ma túy, rồi sao lại có thể nắm rõ mọi hoạt động của cô ta từng chân tơ kẽ tóc, có được chứng cứ đầy đủ như vậy. Cô ta biết nhất định là đám người kia đã bán đứng cô ta, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được là bằng cách nào. Đám người kia vốn ở nước ngoài, tung tích không xác định, kể cả có lộ ra thật thì bên phía cảnh sát trong nước cũng đâu thể làm gì được bọn chúng. Mà bọn chúng giao những chứng cứ này cho cảnh sát Trung Quốc thì có lợi gì chứ? Chẳng lẽ lại là Ninh Tịch? Là Ninh Tịch mua chuộc bọn chúng sao? Sau khi Tô Diễn đi khỏi, Ninh Tuyết Lạc gắt gao yêu cầu gặp luật sư của mình. Lần này tôi bị phán 10 năm hay 20 năm? Ông nắm chắc được mấy phần? Ninh Tuyết Lạc sốt sáng hỏi. Viên luật sư lúc này lại chỉ có thể út út mở mở, chuyện này. Thấy vẻ mặt của luật sư, máu trong người Ninh Tuyết Lạc đống lạnh xuống, rốt cuộc chuyện này là sao? Ông nói thật cho tôi. Trong tay cô ta có nắm giữ bằng chứng hối lộ của Tô ra mà, tại sao giọng điệu của Tô Diễn ban nay lại không có vẻ gì là sợ hãi? Viên luật sư chần chừ một hồi mới nói, cô Tô, thứ cho tôi không thể giúp được gì, phía trên Tô ra có người. Tôi e là không thể giúp gì được cho vụ án này của cô, xin cô hãy chuẩn bị tình huống xấu nhất. Phía trên có người, trên Tô ra còn có thể có ai được nữa. Luật sư khẽ ho một tiếng, cô còn chưa biết sao. Tôi tưởng anh Tô đã nói với cô rồi chứ. Tháng sau anh Tô sẽ kết hôn với đại tiểu thư của Lương gia ở thành phố S. Chương 2144, tỉnh ngộ muộn màng. Ông nói cái gì ba? Chẳng trách. Chẳng trách Tô gia lại muốn nhanh chóng giết chết cô ta như vậy. Hóa ra là vì muốn chuyển địa vị cho bà chủ mới. Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn mất khống chế. Tôi muốn kiện. Tôi muốn kiện Tô Hoàng Quang tội hối lộ. Dù tôi có chết cũng sẽ không để bọn họ sống yên thân đâu. Viên luật sư cũng cảm thấy thương xót cho số phận cô ta. Ông thở dài nói, cô Ninh, bỏ đi, cô quên mất đằng sau Lương gia có ai rồi à? Vô ích thôi, với quan hệ của Tô gia và Lương gia lúc này, những bằng chứng kia của cô chưa kịp đưa ra cũng sẽ bị người ta ngăn cản lại thôi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy mặt mũi liền tái nhợt, cô ta ngồi phệt xuống chiếc ghế sắt lạnh như băng. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy? Tô Diễn. Tô Diễn. Sao anh lại có thể làm vậy với tôi ba? Vài ngày sau, tại quảng trường Trung ương nằm giữa trung tâm đế đô, dòng người qua lại tấp nập, hai bên đường dòng xe cũng nườm nượp chạy qua. Nhưng người đi đường đều không nhịn được mà phải dừng bước ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình lớn. Cảnh quay đấu đá và bắn nhau dữ dội, hiệu ứng đẹp mặt, tình tiết kinh điển, đây là hình ảnh mà tất cả người dân Trung Hoa đều không còn thấy lạ lẫm gì nữa. Đoạn treo lơ phim vừa kết thúc, trên màn hình lớn xuất hiện một dòng chữ tuyên truyền, mùng một Tết sát thủ sự trở về của vương giả xin hãy đón chờ. A a a, là sát thủ mà anh tịch đóng. Đợi nửa năm cuối cùng cũng được công chiếu rồi. Nhưng cũng nhanh hơn tưởng tượng nhiều, tôi còn tưởng phim này ít nhất cũng phải đợi tầm 1-2 năm như biệt đội điệp viên vệ giặc cơ. Đoàn làm phim nhiều tiền vãi trường ra, nghe nói còn mời đội ngũ hiệu ứng rất trâu bò nữa nên hiệu suất át sẽ cao thôi. Anh tịch của ngộ đẹp trai chết mất á á á. Phải rồi, có một cảnh có một băng sơn mỹ nhân cùng kề vai chiến đấu với anh tịch không biết là ai nhỉ, đẹp quá đi. Ối! Nếu tôi đoán không nhầm thì rất có khả năng là anh mục dã của chúng ta đó. Đủ. Giang. Giang mục dã. Thật á. Đấy là Giang mục dã giả dạng thành con gái á. Sao đẹp quá vậy? Có để cho đám con gái tuổi này sống nữa không hả? Ninh Tịch vừa tụ tập với đoàn làm phim sát thủ xong, lúc ra hầm để xem để lấy xe lại bất ngờ thấy một người. Tiểu. Tiểu Tịch Ninh Diệu Hoa ấy này đứng đối diện xe cô. Có vẻ như cố tình đứng đợi săn cô ở đây. Ninh Tịch dừng bước, Chủ tịch Ninh, có chuyện gì vậy? Ninh Diệu Hoa khẽ ho một tiếng, tháng sau, là Tết rồi. Ninh Tịch không biết ông ta muốn nói gì nên chỉ lặng lặng đứng đó. Thật ra Ninh Diệu Hoa muốn hỏi cô có muốn về nhà đón Tết không, nhưng chung quy ông ta vẫn không thể mở lời được. Tiểu tịch, ba. Ba vẫn luôn muốn nói chuyện với con, nhưng con cũng biết đấy, tình hình Ninh gia nửa năm nay không được tốt lắm. Công ty đang gặp tổn hại nghiêm trọng, mẹ con giờ lại như thế, tinh thần càng ngày càng hoảng loạn, ba thật sự không thể để bà ấy một mình được. Ninh Diệu Hoa cứ nói liên miên mãi. Thật ra, ông ta nói nhiều như thế nhưng vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho con gái biết lý do cuối cùng. Ninh Diệu Hoa hít sâu một hơi, ông ta nói, giờ ba mẹ đã biết sự thật chuyện năm ấy rồi, cũng biết đó không phải lỗi của con. Là Tuyết Lạc đã hại con. Ninh Diệu Hoa cảm thấy có chút khó xử, ba biết giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Nhưng ba xin lỗi con Tiểu Tịch à, xin lỗi vì khi ấy đã không tin tưởng con. Tuyết Lạc đã bị phán quyết, nó đã phải chịu hình phạt mà nó nên nhận lấy rồi. Ninh Tịch cũng biết chút chuyện của Ninh Tuyết Lạc, cô vừa mới biết tin Ninh Tuyết Lạc đã bị tuyên án tử hình. Ở nước ngoài không cấm thuốc phiện nhưng ở trong nước thì vụ này bị quản rất nghiêm. Lượng thuốc phiện mà Ninh Tuyết Lạc dính tới quá lớn, đủ để phán tội tử hình. Chương 2145, có thai rồi. Kỳ thật, Ninh Tuyết Lạc chỉ được tính là mắc tội giấu thuốc thôi, vì chỗ ma túy đó không phải là của cô ta, nên không thể xem là tàng trữ ma túy trái phép được. Nếu như tìm được một luật sư tốt thì có khả năng thoát được tội tử hình. Nhưng, vấn đề là, có người muốn cô ta chết. Tuy Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc chưa ly hôn, nhưng khi Ninh Tuyết Lạc vừa bị bắt, Trịnh Mẫn Quân đã lập tức sắp xếp cho Tô Diễn đi xem mắt khắp nơi luôn rồi. Chuyện giữa Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc vốn đã bày ra trình đình trước mắt, người trong giới chẳng ai là không biết, Tô gia hoàn toàn không thể kết thông ra với con gái nhà nào có bối cảnh tốt được. Cơ mà, ai mà ngờ được Tô gia lại may mắn đến vậy, đại tiểu thư nhà họ Lương ở thành phố S vừa gặp đã yêu Tô Diễn, chỉ muốn lấy gã. Vì Lương gia có quan hệ với tòa án, nên đã âm thầm phán tội tử hình cho Ninh Tuyết Lạc. Ngay đến những bằng chứng về việc đút lót của Tô gia bị Ninh Tuyết Lạc khai ra cũng âm thầm bị chặn lại và hủy mất. Tất nhiên chuyện gì cũng có hai mặt của nó, cái cô tiểu thư họ Lương này cũng không phải dạng vừa. Còn chưa kết hôn đã đuổi hết cả Trịnh Mẫn Quân, Tô Hoàng Quang và người nhà họ Tô ra khỏi nhà, cô ta nói không muốn sống chung với người nhà họ Tô, lý do là vì chán ghét cái mùi tiền trên người bọn họ. Cả nhà họ Tô không thể làm gì khác, đành phải nghe theo cô con dâu có bối cảnh lớn này. Nhưng mà, vị đại tiểu thư này vẫn chưa hài lòng, hầu như cứ vài ba bữa lại cãi nhau hết trận to tới trận nhỏ. Hơn nữa cô ta còn ghen tuông rất kinh khủng, không lâu trước còn đánh nhau với một tình nhân của Tô Diễn ầm ĩ đến mức lên cả báo, để ai ai cũng biết chuyện. Trịnh Mẫn Quân không ngờ cái cô tiểu thư này lại khó sống chung đến thế, bà ta than khổ không ngừng. Nhưng mà, hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Mời thần thì dễ chứ tiễn đi đâu có đơn giản. Ninh Diệu Hoa cũng không mong Ninh Tịch sẽ đáp lại, nói xong rồi ông ta lạc lõng rời đi. Ninh Tịch bần thần nhìn bóng lưng cô đơn của Ninh Diệu Hoa, dù giờ họ đã biết tất cả mọi chuyện nhưng với những nỗi đau mà họ đã gây ra cho cô. Dù bảo cô nói lời tha thứ cô cũng không thể làm được. Sau khi lên xe, đang định lái xe đi, đống cơn buồn nôn quen thuộc lại dâng từ dưới bụng lên. Cô vội lấy túi trên xe nôn khan một trận, mặt mày tái mét. Uống một ngụm nước rồi cô ngồi ngả người vào ghế lái hơn 10 phút mới thấy dịu đi. Đưa tay khẽ sờ vào bụng, Ninh Tịch bất đắc dĩ mỉm cười, cô lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng anh con ngoan thế mà. Từ một tháng trước, cô luôn thấy thèm ngủ, ăn cũng không ngon miệng. Mới đầu cô còn tưởng vì quãng thời gian đó quay phim mệt quá nên vậy, nhưng cả một thời gian dài cô đều cảm thấy khó chịu như thế. Cuối cùng đành rút chút thời gian ra đi khám. Kết quả, hôm đó nhận được tin, cô đã có thai rồi. Cô dự định chờ sau khi phim của Thẩm Miên quay xong sẽ bắt đầu tạm hoãn công việc để tuyên bố việc kết hôn, vì thế nên mới muốn chạy nhanh tiến độ. Khoảng thời gian này thật sự bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không hề chú ý tới sức khỏe của bản thân, ngay đến chuyện bà gì bất thường cô cũng chẳng để ý, mãi tới gần một tháng trước. Thấy sức khỏe ngày càng khác lạ cô mới tranh thủ thời gian đi khám. Ai ngờ kết quả khám lại khiến cô bất ngờ như vậy. Cô có thai rồi, trong bụng cô giờ lại có thêm một bé con nữa rồi. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nhưng mà, em bé này rõ ràng không ngoan như Tiểu Bảo hồi đó. Lúc cô mang thai Tiểu Bảo, hầu như chẳng nén ngẩm gì cả. Vậy mà giờ phản ứng lại mạnh như thế. May mà bộ phim của Thẩm Miên đã đóng máy. Việc tuyên truyền cho sát thủ cũng đã xong hết cả rồi. Giờ cô đang định lái xe tới công ty tìm Từ Thao để bàn chuyện công khai việc đã kết hôn. Còn bên phía Lục Đình Kiêu, mấy ngày nay anh đi công tác ở nước ngoài, chắc phải 3 ngày nữa mới về. Chờ tới lúc anh về chắc cô cũng sắp xếp chuyện công khai mối quan hệ của hai người đâu vào đấy cả rồi. Ôi, tự dưng háo hức muốn xem phản ứng của anh yêu nhà cô quá. Chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây. Chương 2146, lần này, em muốn công khai. Ninh Tịch không dám tự lái xe về nên cô đành gọi Từ Thao tới đón, vừa hay cũng muốn bàn chuyện này với anh. Ngay sau đó, Từ Thao nhanh chóng chạy tới nhưng lại trong bộ dạng hớt hơ hớt hải, điện thoại trên tay anh còn không ngừng đổ chung như muốn phát nổ. Anh Thao, có chuyện gì thế? Ninh Tịch thấy Từ Thao chạy tới mướt mát mồ hôi, vội đưa bình nước cho anh. Từ Thao uống ngừng ngực hết nửa chai nước, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng câu đầu tiên lại là... Hoa một tiếng khóc cầm cả lên. Hở Ninh Tịch bị anh ta dọa sợ, liền an ủi, anh Thao, anh đừng uống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì từ từ nói xem nào. Dù gặp phải chuyện phong ba báo táp gì, cô luôn thấy Từ Thao giải quyết rất gọn gàng, cô chưa từng thấy anh kích động như vậy bao giờ. Là tên trời đánh nào? Nữ vương đại nhân, em nói cho anh biết rốt cuộc là tên khốn nạn nào ba. Từ Thao vừa mở miệng ra đã chửi ầm lên. Ninh Tịch mở mịt, tên khốn nào là sao? Anh Thao, anh đang nói ai thế? Hai mắt Từ Thao đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng Ninh Tịch, đứa bé trong bụng em. Hoa! Từ Thao vừa đau khổ nói vừa không kiềm chế được khóc gục trên vô lăng, tức chết tôi mất thôi. Cải trắng thơm ngon của tôi. Ninh Tịch lập tức trợn tròn mắt, sao anh biết em có thai? Hóa ra là thật. Hóa ra là thật à? Từ Thao đau khổ đến mức tan nát cõi lòng. Anh đưa điện thoại ra cho Ninh Tịch xem, lúc anh vừa nhận được điện thoại bảo tới đón em thì bên Lương Phi Tinh cũng gửi tin này tới cho anh, có người để lộ tin em có thai ra rồi. Gì cơ? Ninh Tịch vội cầm lấy điện thoại của Từ Thao lên xem. Quả nhiên cô liền thấy một tiêu đề được úp lên ấy bù cách đấy chỉ tầm một tiếng và đã được lên top 1, mục hot sẽ ập cũng toàn là Ninh Tịch mang thai. Em khám ở viện nào thế? Từ Thao hỏi. Là bệnh viện mọi người thường hay tới ấy. Vì chuyện của tiểu bảo lúc trước, cộng thêm việc quãng thời gian này cô cứ hay nghĩ linh tinh nên sức khỏe của cô mới có chút thất thường. Thế nên lúc đi khám cô không dám nói với ai, cũng chẳng tới bệnh viện quân y mà tới một bệnh viện tư người trong ngành đều biết, bệnh viện này rất có tính bảo mật. Từ Thao ảo nào nói, công tác bí mật của bệnh viện đó rất tốt, nhưng việc em có thai lại là tin tức lớn, có lẽ có người không đỡ nổi cám dỗ rồi. Từ Thao nói xong cắn răng lại nghiến, chúng ta sống chết cũng không thể thừa nhận việc em có thai, cứ nói kết quả kiểm tra đó là giả đi. Ninh Tịch nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Từ Thao thì bật cười, anh Thao, lần này em muốn công khai. Em nói cái gì ba? Từ Thao lại muốn khóc nữa rồi. Rốt cuộc là tên khốn nào cư nhiên để nữ vương đại nhân nhà anh mê muội đến mức không tiếc vì hắn mà buông bỏ sự nghiệp, muốn công khai chuyện này như thế chứ? Em xin lỗi vì không nói với anh trước để anh chuẩn bị, hôm nay em cũng vừa mới cầm được kết quả xong. Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm tên khốn đó rốt cuộc là ai? Nữ vương đại nhân của anh ơi, em ngàn vạn lần phải nghĩ cho kỹ vào, đây không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần em công khai chuyện này ra, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới em. Tuy giờ trong giới giải trí mọi người cũng nghĩ thoáng hơn về việc chưa kết hôn mà đã có con, nhưng mức độ chấp nhận của fan. Nó không cao được như thế đâu. Từ Thao đang nói dở thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa. Ai? Từ Thao cảnh giác ngoảnh lại. Là tôi. Ngoài xe truyền tới giọng nói của Lương Phi Tinh. Lúc này Từ Thao mới chịu yên tâm mở chốt cửa. Chương 2147, Phan Bạo Động. Lương Phi Tinh kéo cửa ngồi vào xe rồi lập tức đưa cho Ninh Tịch một tệp văn kiện dày cộm. Anh nói rất nhanh gọn, quá trình công khai anh đã chuẩn bị từ trước cho em rồi. Chỉ đợi em quyết định xong thời gian là anh có thể bắt đầu sắp xếp và thông báo với ký giả. Từ Thao thấy Lương Phi Tinh nói vậy trợn tròn mắt, đệ mạn. Ai nói muốn công khai hả? Tôi đây còn đang bàn bạc với nữ vương đại nhân cơ mà. Chơi trò gì thế? Rốt cuộc cậu chuẩn bị cái này từ khi nào hả? Anh chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết cái đống này căn bản không thể làm ra trong vài tháng. Tên này đã chuẩn bị đống này ngay từ đầu rồi sao? Từ Thao sầm mặt xuống. Lương Phi Tinh, cậu bị điên à, tự cậu nhìn xem giờ trên mạng đang nói khó nghe đến thế nào. Bao người còn đang chờ xem kịch hay kia kìa. Nào là nói Ninh Tịch trước giờ đều luôn giả vờ thuần khiết, nói cô ấy đời tư không ra gì, nói cô ấy lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ. Những người bao năm nay ghen ghét với Ninh Tịch, muốn kéo cô ấy xuống ngựa có bao nhiêu. Bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy để tìm cơ hội cắn một phát đấy. Từ Thao đang kích động chửi mắng Lương Phi Tinh, một giây sau anh liền tái mét mặt, chỉ thấy cả đám phóng viên đông nghịt đang ùn ùn kéo về phía họ. A3! Ở đó kìa! Là xe của Ninh Tịch! Đi mau lên! Đám phóng viên kia ôm vũ khí tác nghiệp của mình thoáng chốc đã vây kín lấy chiếc xe. Từ Thao cố gắng từ từ lái xe ra khỏi gara, nhưng sau đó lại không thể nhích thêm được tí nào nữa. Đám phóng viên kia vì muốn vây lấy họ còn bất chấp cả tính mạng chắn trước mũi xe, dùng ánh sáng chói mắt chụp rọi vào trong xe của họ. Đệ! Từ Thao chửi một tiếng. Sắc mặt Lương Phi Tinh cũng không tốt lắm, bởi vì tình trạng của Ninh Tịch lúc này cũng bắt đầu bất ổn, cô lại nôn nữa rồi. Chỉ cần phản ứng này của Ninh Tịch thôi cũng đủ khiến đám ký giả bên ngoài kia như tiêm thêm thuốc kích thích, bọn họ càng trở nên kích động, ai nấy đều giơ điện thoại lên để phát trực tiếp. Cô Ninh Tịch, cô có gì muốn nói về chuyện bản thân chưa kết hôn mà đã mang thai không? Ninh Tịch, trên mạng đang lan truyền chuyện cô có thai, xin hỏi có phải là thật không? Cha của đứa bé là ai? Liệu có thật sự là Giang Mục Dã? Trước đây có phóng viên từng hỏi có phải cô đang yêu không? Nhưng cô liền phủ nhận ngay lập tức, giờ lại bị lộ tin đã có thai 3 tháng. Điều này có phải đã chứng minh rằng từ trước đến giờ cô đều lừa dối fan của mình, lừa gạt công chúng hay không? Từ Thao bật một kênh mạng đang phát trực tiếp lên xem, các fan cũng đã bắt đầu bình luận điên cuồng trên đó. Anh Tịch của Ngộ chưa kết hôn mà đã có thai á? Không thể nào. Ngộ tuyệt đối không tin chuyện này. Cho xin đi, lúc nãy trực tiếp cũng thấy phản ứng nôn ngén của Ninh Tịch ngay đó rồi còn gì. Thế không thể là đau dạ dày à? Nói không chừng cái kết quả khám kia là giả thì sao? Fan của Ninh Tịch ơi tỉnh lại đi, kết quả kiểm tra thật giả thế nào trước tiên chưa nói, vậy sao Ninh Tịch nửa đêm nửa hôm còn chạy tới khoa sản để kiểm tra hả? Bức ảnh kia nói chung là thật rồi. Sắc mặt Từ Thao ngày càng kém, Lương Phi Tinh, giờ cậu lập tức chuẩn bị phương án đối ngoại cho tôi. Chúng ta tuyệt đối không thể công khai chuyện này được. Thằng khốn nạn đấy đã không chịu trách nhiệm để Ninh Tịch có thai trước khi kết hôn, rõ ràng đã là một tên khốn bỉ ổi rồi. Ninh Tịch không tỉnh táo thì thôi, chẳng lẽ cậu cũng khinh suất theo cô ấy luôn à? Vì bên ngoài quá ồn ào nên tình trạng của Ninh Tịch càng kém, cô nôn tới xây sẩm mặt mày, hoàn toàn không thể chú ý tới gì khác. Còn Lương Phi Tinh lúc này phải đối diện với những lời chất vấn kích động của Từ Thao lại chẳng ho he câu gì. Hiện tại, đám ký giả bên ngoài gần như đã phát điên. Ai nấy đều kích động đập lên cửa sổ, ngay đến bảo vệ chạy ra cũng không có cách nào đuổi bọn họ đi được. Chương 2148, thừa nhận. Gay go hơn là, vì có người phát trực tiếp nên không ít fan đã nhận ra địa điểm này, người qua đường và fan tới ngày một đông, gần như cả khu vực xung quanh khách sạn đều vây kín toàn người là người. Quả này không thể đi được rồi. Biển người trước cửa khách sạn giờ thành một mớ hỗn loạn, bảo vệ bảo an đều tối tăm cả mặt mũi. Còi hiệu cảnh sát vang lên khắp nơi. Họ có làm thế nào thì đám nhà báo điên cuồng và đám fan kích động kia cũng không chịu rời đi. Tôi tuyệt đối không tin. Trừ khi anh Tịch nói với chúng tôi đây là sự thật. Đúng, không tin. Tôi không tin. Anh Tịch tuyệt đối không phải là loại người đó. Đờ mờ. Không ngờ tới vậy rồi mà đống fan não tàn của Ninh Tịch vẫn chưa chịu tỉnh nữa. Cô nói ai là fan não tàn hả? Ai đáp thì là người đó đấy. Cô. Tôi liều với cô. Tôi không cho phép ai sỉ nhục anh Tịch của tôi hết. Thấy cảnh fan bạo động, Ninh Tịch càng nôn tợn, mặt cô tái mét nhìn ra ngoài cửa xe. Anh Thao, mở cửa, em muốn ra ngoài. Từ Thao khiếp sợ, cái gì? Ninh Tịch, em điên à? Lương Phi Tinh ngồi phía sau nãy giờ đều không nói gì lúc này cũng cuống lên, không được. Quá nguy hiểm. Ánh mắt Ninh Tịch lạnh xuống. Mở cửa. Sao cô có thể trơ mắt ra đó nhìn fan cãi nhau thậm chí đánh cả nhau mà vẫn ngồi trong xe không hỏi không rằng được. Nhưng Từ Thao đồng không biết nói sao khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ninh Tịch. Thường ngày tính tình của Ninh Tịch rất tốt, đặc biệt là đối với những nhân viên như bọn họ, nhưng khi động tới những vấn đề liên quan tới nguyên tắc thì không ai có thể khuyên được cô cả. Không được, không thể mở được. Lúc này Lương Phi Tinh lại đứng về phía Từ Thao. Bên ngoài bao nhiêu người như vậy, giờ bà chủ còn đang mang thai, lỡ như có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của anh cũng không đền nổi đâu. Đúng lúc Từ Thao đang chần chừ, Ninh Tịch đã vượt qua anh, ấn mở chốt cửa rồi đẩy cửa bước xuống xe. Ninh Tịch Từ Thao hốt hoảng gọi theo, anh cùng Lương Phi Tinh cũng vội vàng chạy xuống, bảo vệ hai Ninh Tịch. Lúc Ninh Tịch xuống xe, tất cả mọi người bên ngoài đều ngẩn ra, tựa hồ không ngờ được việc Ninh Tịch sẽ làm như vậy. Xin các vị hãy yên lặng một lát. Trông cô có vẻ suy yếu, mặt mày tái nhợt, nhưng hai mắt lại sắc lạnh như dao khiến tất cả những người đang có mặt ở đây không khỏi ngẩn người rồi yên tĩnh lại. Giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết lời giải đáp mà các bạn muốn. Ninh Tịch nói tiếp. Truyền thông, fan hâm mộ và tất cả mọi người đang xem trực tiếp. Lúc này đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều căng thẳng chờ lời giải đáp của Ninh Tịch. Kết quả khám bệnh kia là thật, đúng là tôi đã có thai. Âm thanh du dương của cô vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, sau khi mọi người chìm trong im lặng tầm 3 giây thì bắt đầu hào hào lên. Trời ơi! Ninh Tịch thừa nhận rồi kìa! Không ngờ cô ấy lại mang thai thật. Chuyện này sao có thể? Đám phóng viên ban nãy vừa im lặng chưa được bao lâu lại phấn kích nhau nhau lên. Ninh Tịch, xin hỏi cha của đứa bé là ai? Theo chúng tôi được biết, cô căn bản không hề có bạn trai. Liệu cô và ba đứa bé có phải là có quan hệ nam nữ không chính đáng không? Lúc này, các fan dường như đều đã phát điên. Sao lại như vậy? Đứa trẻ đó rốt cuộc là của ai? Một vài ạn thì fan lúc này cũng nhân cơ hội để ngoi lên. Chậc chậc. Tôi còn cứ tưởng Ninh Tịch là luồng gió thanh mát trong giới nghệ sĩ cơ, không ngờ giờ lại lộ ra sở căng đan ăn cơm trước kẻn thế này. Cô ta khác quái gì loại người như Ninh Tuyết Lạc và Hàn Tử Huyên đâu. Nói không chừng đời tư còn thoáng hơn kìa. Chẳng qua cô ta quá biết giả bộ nên mới không bị ai phát hiện thôi. Nói không chừng cha của đứa bé cũng là ông nào đã có vợ rồi ấy, nếu không sao cô ta cứ phải giấu giếm như vậy. Chương 2149, đứa bé là con tôi. Nghe thấy những lời này, Từ Thao đứng bên bờ suy sụp. Lương Phi Tinh, cậu xem đám người đó nói gì đi. Ninh Tịch khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay, giờ chẳng lẽ chỉ vì một tên khốn mà bị hủy hoại hết tất cả sao? Mọi người lại nhao nhao bạo động ngay sau lời nói của Ninh Tịch, tất cả đều chen chúc lên phía trước. Đúng vào lúc này, phía sau bỗng truyền tới tiếng phanh xe chói tai, 7-8 chiếc xe màu đen đang đồng loạt đỗ lại trước cửa khách sạn. Hơn 20 vệ sĩ đã được huấn luyện lục tục bước từ xe xuống, trong chiếc xe cầm đầu, cửa xe được vệ sĩ bật mở, người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như băng cũng xuống khỏi xe. Mọi người lập tức kinh hô nhận ra người kia, trời ạ, là Lục Đình Kiêu. Điên mất thôi. Hình như thật đấy. Người thật đẹp. Đẹp trai quá. Sao Lục Đình Kiêu lại ở đây? Giờ phút này, gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia vô cùng đáng sợ. Cả người anh như muốn nổi bão, anh sải bước tiến về phía đám người kia. Vệ sĩ ai nấy cũng đều lạnh tanh nhưng khí thế của người đàn ông đi đầu lại càng khiến người ta khiếp sợ, như thể chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi máu đang chảy trong người cũng có thể đông lại. Đám người hỗn loạn kia tự động tách ra thành một đường. Cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh tiến thẳng tới chỗ Ninh Tịch, vẻ mặt hung ác dọa người, anh gắt gao nhìn cô gái có sắc mặt tái nhợt trước mắt mình rồi sầm mặt xuống. Anh túi người bế ngang hông cô lên. Đây tất cả đồng loạt kêu lên. Tuy trông Lục Đình Kiêu vô cùng đáng sợ, nhưng động tác bế Ninh Tịch lên lại cực kỳ cẩn thận, thậm chí có chút luống cuống tay chân như không biết nên chạm vào đâu. E là chỉ chạm một chút thôi cô cũng sẽ bị thương. Thế nên trong mắt mọi người, động tác của Lục Đình Kiêu thậm chí còn có chút vụng về nữa. A, chuyện này là sao? Đờ mờ. Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch á. Cái quỷ gì thế này? Ngoài phóng viên và fan hâm mộ ra, người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Từ Thao. Lúc này Từ Thao đang ngẩn ngơ nhìn đại bột nhà mình bế Ninh Tịch đi, trông mặt anh chàng ngốc nghếch vô cùng. Chẳng lẽ tên khốn làm Ninh Tịch to bụng là? Lương Phi Tinh thở dài thườn thượt, may mà bột tới kịp lúc, anh sắp sợ đến mức truy tim luôn rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Đình Kiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây. Đứa con trong bụng tiểu tịch, là của tôi. Mặt mọi người. Họ vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Một câu nói này giống như một quả bom nguyên tử nổ bùm giữa đoàn người đông đúc. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, mọi người đều bạo phát kêu lên. Má ơi ba! Điên mất thôi! Con của Ninh Tịch là con của Lục Đình Kiêu á ba. Quả thật tôi là đàn ông đã có vợ. Anh tiếp tục mở lời. Cái gì? Lúc mọi người đang kinh ngạc còn chưa hoàn hồn lại thì lại nghe thấy anh nói thêm một câu nữa. Tôi với tiểu tịch đã đăng ký kết hôn được 2 năm 6 tháng 17 ngày rồi. Mọi người, chắc chắn là họ đang nghe nhầm. Đây là sự kiện trọng đại nặng ký nhất, gây sốc nhất giới giải trí năm nay đấy. Ảnh hậu Ninh Tịch mang thai, cha của đứa bé lại là Lục Đình Kiêu tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, hai người đã đăng ký kết hôn từ 2 năm rưỡi trước rồi. Chương 2150, bình tĩnh đi mà anh yêu. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Lục Đình Kiêu lại nói tiếp, còn về việc có thai trước khi kết hôn, đúng là có chuyện này thật. Vừa nghe thấy vậy, mọi người đều trợn tròn cả mắt, ngay đến Từ Thao cũng cuống cả lên, anh lập tức xông tới chặn lại, kết quả lại bị Lương Phi Tinh kéo về, sau đó thì thầm vào tai anh mấy câu khiến anh sững cả người, hắt. Lúc này, các fan hâm mộ cùng phóng viên chưa biết rõ sự việc còn đang ngẩn ra. Đệ! Ninh Tịch thật sự từng có con trước khi kết hôn à? Sao Lục Đình Kiêu lại phanh phui vụ này ra như thế? Rõ ràng biết Ninh Tịch từng có con trước khi kết hôn mà vẫn ở bên cổ sao. Lục Đình Kiêu đảo mắt một lượt, tức thì tất cả lại im bặt, cả hiện trường lúc này quay trở lại vẻ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Lục Đình Kiêu nói, nhưng người sai trong việc này là tôi, khi ấy Tiểu Tịch vẫn chưa bước chân vào giới giải trí, chắc tôi cũng không cần phải giải thích với các vị ở đây đâu nhỉ. Ôi đệ, người sai là Lục Đình Kiêu, câu này có ý gì chứ? Chắc không phải như bọn họ đang nghĩ đấy chứ hả? Chẳng lẽ vị tiểu thái tử trong truyền thuyết của Lục gia là Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch là mẹ ruột của con trai tôi. Sau đó anh bỏ lại đám người đang đờ đẫn kia, trực tiếp bế luôn bà xã thân yêu của mình rời đi. Đứa con trong bụng Ninh Tịch là của tôi. Tôi với Ninh Tịch đã đăng ký kết hôn được 2 năm 6 tháng 17 ngày. Ninh Tịch là mẹ ruột của con trai tôi. Lục Đình Kiêu xuất hiện còn chưa tới vài phút. Vậy mà chỉ trong vài câu ngắn gọn liền khiến cả cái giới giải trí này, công dân của cả cái đất nước này bị hoành tạc một trận. Trong xe, Ninh Tịch vẫn được Lục Đình Kiêu ôm lấy ngồi ở ghế sau. Mà anh từ lúc lên xe tới giờ đều không ho he tới một chữ, sắc mặt khó coi vô cùng. Ninh Tịch chọt chọt ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn nhận sai, hu hu hu, anh yêu à, em xin lỗi. Thật ra, em tính dành tặng anh một niềm vui bất ngờ cơ. Để đọc chuyện. Lục Đình Kiêu. Phải. Đủ bất ngờ đấy. Anh sắp bị cô dọa cho hồn bay phách lạc luôn rồi đây. Em Ninh Tịch đang định nói thì cơn buồn nôn lại ập tới. Lái chậm thôi. Lục Đình Kiêu cau mày. Trình Phong đang lái xe phía trước. Tôi đã lái cái mười bạch này thành tốc độ của xe đạp điện rồi đấy bồ ơi. Thôi vậy, để anh thử tốc độ của xe đạp chân xem sao. Lục Đình Kiêu vô vô nhẹ lên lưng cô. Ánh mắt anh lúc này như gặp phải kẻ địch lớn, tới bệnh viện. Ninh Tịch vội xua tay nói, hai, không cần đâu, đây chỉ là phản ứng nôn ngén bình thường thôi mà, nếu chỉ vì chuyện này mà tới bệnh viện vậy chẳng phải muốn bắt em nhập viện luôn sao? Lục Đình Kiêu, cũng được. Ninh Tịch, anh bình tĩnh lại một chút được không, anh yêu. Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi. Anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ninh Tịch nhìn người đàn ông đang căng thẳng quá mức này. Bất đắc dĩ nói, mình từng có tiểu bảo rồi mà, đây đâu phải lần đầu em mang thai đâu, sao anh phải lo lắng thế làm gì? Chỉ là lo lắng thôi sao? Sau khi biết tin cô mang thai từ miệng người khác, anh hận không thể mọc cánh để bay tới bên cô luôn kìa. Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, Lục Đình Kiêu bắt máy, không sao ạ, đang ở cạnh con, giờ đang trên đường về ạ, vâng. Điện thoại trong nhà ạ. Ninh Tịch hỏi. Lục Đình Kiêu gật đầu. Về nhà ba mẹ trước đã, ba mẹ đều biết chuyện rồi. Ồ không biết tại sao Ninh Tịch đống có dự cảm không lành. Lúc về tới Lục Trạch, Ninh Tịch xuống xe, vừa vào tới cổng nhà đã phải trợn tròn mắt, cô gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa. Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộm, cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm. Trên con đường giải đá cách đó không xa, Tiểu Bảo đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủ đất xuống. Ninh Tịch nuốt nuốt nước bọt, quay lại nói với Lục Đình Kiêu, anh yêu à, em xin lỗi, vừa rồi đã nghĩ oan cho anh rồi.